Nam mô
khi học bài mới, chúng ta kiểm tra qua bài cũ trước. Câu hỏi giới thứ ba là gì? Trong trường hợp nào thì được coi là phạm và trường hợp nào thì sám hối được không phạm? Rồi mời một vị.
Dạ, mô Phật, con kính bạch thầy, giới thứ ba là giới không được dâm dục. Trong trường hợp được coi là phạm là chủ động can phạm đến tất cả nam nữ trên thế gian cho đến các loài súc vật đều là phá giới. Còn trường hợp được coi là không phạm là không chủ động mà bị động, bị ép bức và không cảm thọ lạc mà cảm thấy như lửa đốt dao nhọn đâm vào người thì có thể sám hối được, không phạm tội. Dạ, mô Phật.
Vậy tốt rồi. Câu hỏi tiếp theo, khi bị ép bức phạm dâm, người trì giới phải làm gì? Rồi mời một vị đi.
Dạ, Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch trên thầy, kính thưa quý sư cô cùng toàn thể đại chúng, con xin phép trả lời câu hỏi: khi bị ép bức phạm dâm, người trì giới phải làm gì? Mô Phật, bạch thầy, là giống như đối diện với những hiểm họa có thể mất mạng, cho nên là nên phải tận lực dùng mọi phương tiện thiện xảo nhất để thoát ra. Nếu không được thì xem như là đang bị giết chết. Giết chết ở đây là giết chết giới thân hệ mạng, còn nguy hiểm hơn là giết chết thân thể này. Vì thế, chỉ cảm thấy khổ đau, không có cảm thọ lạc, sau đó thì sám hối đúng pháp. Dạ, Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Học bài tốt rồi. Câu hỏi tiếp theo. Trong câu chuyện hai tỳ kheo phạm sát dâm, nghe đại sĩ Duy Ma Cật khai thị thì được thanh tịnh, tù vô sanh nhẫn, tại sao? Câu này đột xuất hơi nâng cao, có quý vị nào nhớ đại khái không? Rồi mời con.
Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Con kính bạch trên thầy, con không nghe rõ câu trước, nhưng con cái trụ vô sanh nhẫn tức là sống ở trong thiền định, ngài khai thị tức là ở trong tâm thiền định thì vốn không có dâm dục, cho nên chỉ cần trở lại bản tâm của chính mình thì không có việc phạm giới. Dạ, Mô Phật, con xin hết.
Được rồi. Cái câu hỏi này nó mang tính nâng cao và cũng hỏi trong đột xuất nhất thời, cho nên quý vị chưa có kịp tổng hợp lại để trả lời cho đầy đủ. Ở đây quý thầy nêu ra để đại chúng thấy rõ từng ý một. Cái câu chuyện hai vị tỳ kheo phạm sát dâm, trong câu chuyện mình học trong bài trước đó, nghe đại sĩ Duy Ma Cật khai thị thì được thanh tịnh, trụ vô sanh nhẫn. Tại sao? Thứ nhất á, là do hai vị này không cố ý phạm. Tại vì thầy tỳ kheo đó ngủ mê, vì cái vị mà hay cụi đó đến làm cái việc sai, vì ấy không có biết, tỉnh dậy rồi ưu sầu, buồn, gọi là sầu não. Vì thứ hai á, thì nghe bạn mình bị như vậy cho nên tức quá, rượt theo để quở mắng, thì cái người hay cụi vô tình rớt xuống hố và chết. Như vậy thì hai vị này không cố ý phạm, nhưng mà lỡ phạm, lỡ ha, lỡ phạm rồi thì ăn năn và đau khổ, thì theo luật dạy là sám hối được. Nhưng mà ngài Ưu Bơ Lý đó, thì ngài nghiêm nghị, ngài không dễ dàng xác nhận là lỡ phạm, cho nên ngài kết tội. Nhưng mà bản thân hai thầy tỳ kheo này thấy cái gì đó cũng còn nghi, chưa có thỏa mãn, là bởi vì mình không có ý, không cố ý. Cái chuyện này ngoài ý muốn mà mình rất là đau khổ, cho nên hai vị này mới tìm đến gặp Ngài Duy Mật Cật. Thì lý do thứ hai ở đấy á, là do hằng ngày quý vị này đã tu tập Đại Thừa, đã thiền định thuần thục, cho nên khi mà nghe Đại sĩ Duy Mật Cật khai thị thì mới được bỗng nhiên tỏ ngộ, tánh tội vốn rộng lặng, tâm liền cởi mở, an trú vô sinh nhật. À, thì Ngài Duy Mật Cật Ngài nói đó, Ngài nói không có biết quan sát cụ thể, là Đại sĩ Duy Mật Cật đã nói hai vị tỳ kheo này từ lâu đã tu tập Pháp Đại Thừa thì đâu có được đem nước biển cả đổ vào lỗ chân trâu, tức là từ lâu hai ngài đã học Pháp Đại Thừa, đã thiền định thuần thục. Thì tới lúc này cơ duyên chín muồi, Đại sĩ Duy Mật Cật khai thị tánh của tội nó không ở ba mé trước giữa sau, nó không ở ba cái vị trí trong ngoài và chẳng giữa, tìm ở đâu cho có. Thì do hàng ngày học Pháp Đại Thừa, nghe Bát Nhã, tu thiền định thuần thục, thì đến đây vừa khai thị á, cái thân tâm rộng lặng, mà rộng lặng tất cả lặng trong. Thì thưa quý vị, ở đây nó không phải là một sự thanh tịnh ít, mà nó là một sự vượt thoát vô ngần, nó độc đáo lắm, tất cả từ nó lặng trong, nó mất khúc. Thì hai vị này liền an trú vô sinh pháp nhận, chỉ an trú là một cách nói, chứ thực ra lúc này cái tự tánh của mình nó hiện tiền. Để quý vị nhớ hai điều ha, nó không có lỗi cả hai. Một á, do hai vị này không cố ý lỡ phạm ăn năn, cho nên theo luật dạy là sám hối được. Mà Ngài U Bà Ly Ngài không có dễ dàng, Ngài nghiêm nghị, Ngài không dễ dàng xác nhận lỗi lầm, cho nên Ngài mới kết tội. Thứ hai, do hằng ngày hai vị này tu tập Đại Thừa rồi, thiền định thuần thục, cho nên đến đây khai thị thì mới được như vậy. Mới thấy rằng là nếu trước đó chúng ta không có tu tập thiền định thì từ đó nghe nói mà cũng không hiểu gì, phải không? Hằng ngày nghe Bát Nhã mới hiểu, rồi ngồi thiền lúc đó nó mới thanh tịnh thuần thục, nó rộng lặng. Chứ bây giờ nghe Bát Nhã, chứ bây giờ ngồi thiền nghe nói tánh tội nó không ở ba mé, nó không ở ba khoảng trong ngoài giữa, nó nói cái gì mình không hiểu, thì càng mờ mịt thêm, nó rối rắm. Cho nên cái thù thắng trong cái Pháp Đại Thừa và thiền định nó giúp cho chúng ta từ tâm được vượt thoát và các tội từ lặng trong. Thì nói được cả hai nghĩa như vậy, nó thỏa mãn cả giới thanh văn và tinh thần Đại Thừa, chứ không hề lấy cái tinh thần Đại Thừa và thiền để mà lợi dụng, để mà buông lung. Lặp lại là buông lung thì không tu thiền được, mà tu thiền nếu mà đúng mức á thì sống trong vô sanh nhẫn, không có gì để mà lợi dụng cả. Còn nếu mà làm dùng á thì rối loạn, thì không thể tu thiền. Câu hỏi tiếp theo cũng là phát huy một việc sâu sát thực tế sẽ không nặng dung dục, việc ấy là gì? Rồi mời một vị sẵn đó nói luôn rồi.
Mô Phật. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch đến thầy, kính thưa quý sư cô, cùng toàn thể đại chúng, con xin trả lời câu hỏi. Một việc sâu sát thực tế sẽ không năng dâm dục, việc ấy chính là sống chuông thánh khiết và cao thượng. Dạ mô Phật.
Vậy tốt rồi. Và tiếp theo, một việc căn bản cốt lõi để giữ trọn giới dâm dục, việc ấy là gì?
Dạ mô Phật. Kính bạch thầy, một việc căn bản cốt lõi để giữ trọn giới dâm dục, việc ấy chính là phải thiền định.
Vậy đúng rồi. Giờ là qua phần câu hỏi trắc nghiệm. Câu thứ nhất, nối cột thứ nhất sao cho tương ứng với từng chủng loại giới ở cột số 2. Cột thứ nhất là không tà dâm, không dâm dục. Cột thứ hai gồm có A. Tỳ kheo và tỳ kheo ni giới, B. ngũ giới, C. Bồ Tát giới tại gia, D. Sa di, sa di ni giới, E. thập thiền giới, F. Bồ Tát giới xuất gia, G. thức Swamana giới, và H. là ba quan trai giới. Rồi mời cô.
Dạ Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Con kính bạch trên thầy, kính thưa quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Dạ con xin nội cột thứ nhất một với B. ngũ giới, C. là Bồ Tát giới tại gia, và E. là thập thiền giới. Con hai là sẽ nổi với A, sẽ nổi với các chỗ con lại.
Vì sao Phật tử thọ bát quan trai giới là cấm hạn dâm dục? Vì sao biết không?
Cảm ơn Phật bạch thầy. Thọ bát quan trai giới là giống như là một ngày xuất gia, cho nên là sẽ không dâm dục.
Dạ đúng rồi. Thọ bát quan trai giới là tập sự xuất gia trong một ngày một đêm, cho nên phải giữ cái giới đó, phải không? Quý vị nói đúng rồi. Tức là thứ nhất không tà dâm, gồm có B là ngũ giới tại gia, C là Bồ Tát giới tại gia, và E là thập thiền giới, cũng là giới Bồ Tát, nhưng mà tại gia thì chỉ cấm tà dâm, mà xuất gia thì toàn đoạn dâm dục. Bởi vì xuất gia thì mới đủ cái điều kiện để mà giữ tròn, còn tại gia thì khó có điều kiện. Mà Phật chế giới là chế cho chúng sinh giữ được, chứ không phải chế quá khả năng, làm cho nó cao kỳ, chúng sinh giữ không có nội rồi người ta không có tu. Cho nên quý vị ở tại gia còn khó khăn, cho nên Bồ Tát giới tại gia thì chỉ cấm tà dâm. Phần thứ hai là không dâm dục, tất nhiên là A, tỳ kheo ni giới. Tất nhiên là D, sa di và sa di ni giới. F, Bồ Tát giới xuất gia. G là thức soan mana giới. Và cuối cùng là H là bát quan trai giới. Bởi vì Phật tử tu bát quan trai là thực hành cái hành tu xuất gia một ngày một đêm, cho nên toàn đoàn dâm dục, vì nhớ rồi ha. Cho nên khi thọ bát quan trai là phải dứt khoát với việc đó. Câu hỏi tiếp theo, tại sao trong luật dạy người xuất gia không được phạm vào giới dâm dục? Đáp án: vì dâm dục có thể giết thân mất nhà. B, vì dâm dục khiến con người rơi rớt trong tam giới. C, vì giữ gìn tình giới này thì có thể phát sinh các thiện pháp. D, vì phạm vào dâm dục thì đoạn mất giới thân huệ mạng người xuất gia. E, vì dâm dục đứng thứ nhất trong cội gốc sinh tử. F, vì phạm vào dâm dục thì mọi thứ công đức không thể phát sanh. R, vì dâm dục thì có thể khiến con người rơi vào địa ngục. H, tất cả các đáp án trên. Và Y là đáp án khác. Rồi, mời cô.
Nếu mà Phật con cảnh bạch thầy là con xin trả lời câu H là tất cả đáp án trên.
À, dạ đúng rồi, tất cả các đáp án trên ha. Câu trắc nghiệm cuối cùng, sắp xếp các câu dưới đây theo trình tự từ đối trị tạm thời cho đến đối trị, cho đến sạch triệt để, trong cách hàng phục để giữ gìn giới thứ ba không dâm dục. Một, quán xét bên ngoài thấy các trần không thật như hoa đốn. Hai, khéo điều hòa ăn uống sinh hoạt thể dục học tập nghỉ ngơi hợp lý. Ba, quán xét nơi mình thấy bất tịnh xét tột rõ suốt sự hiện hóa rụng tuyết. 4. Thực hành thiền định, muôn duyên buông sạch rụ xuống, không tịch, an nhiên, sáng rỡ. 5. Nếu cái máy có giấy khởi, thì biết chỉ là sự duy trì tạm thời của hóc môn, vài phút là sẽ qua. Như vậy chúng ta hãy sắp xếp theo trình tự để mà có thể hỗ trợ giữ cái giới không dâm dục này một cách hiệu quả, từ cái phần đối trị tạm thời thô cho đến phần đối trị triệt để, thì gồm có đáp án A 1, 2, 5, 4, 3, B 3, 1, 2, 4, 5, C 2, 3, 5, 1, 4, D 3, 1, 4, 2, 5, E 2, 5, 3, 1, 4, F đáp án khác. Rồi, ai sắp xếp thì coi. Rồi, mời cô.
Mô Phật bạch thầy là con sắp xếp là đáp án C là đáp án đúng.
Đáp án nào? C hả? À, trong chúng còn ai có đáp án khác không?
Dạ, mô Phật bạch thầy con chọn đáp án E là 2, 5, 3, 1, 4.
À, vậy đúng rồi. Đáp án E là 2, 5, 3, 1, 4. Đầu tiên là nó chưa có gì, nó chưa sanh khởi gì, là cái cường độ nhẹ nhất, thì chúng ta đón đầu trước là phải khéo điều hòa ăn uống sinh hoạt thể dục học tập nghỉ ngơi hợp lý, để cho nó không có bị gọi là bị sốc, bị đảo lộn, bị ức chế, thì nó không sinh ra các cái cực đoan, là chưa có gì. Kế là năm, tức là nếu có thì cái điều mà càng cợt dễ biết nhất, thì kinh Lăng Nghiêm Đức Phật gọi là cái máy, cái máy đó mà nó có giấy khởi á, thì chúng ta biết nó chỉ là một sự duy trì tạm thời của hóc môn, tức là hóc môn trong não mình sinh ra thì nó vậy thôi, vài phút hóc môn nó diệt thì nó hết. Đó là cách càng nhất. Số 3, tức là mình quan sát nơi mình, quan sát ngay mình á, chứ không phải người khác, thấy bất tịnh xét tột rõ suốt sự huyện hóa rộng tết. Tiếp theo là số 1, là mới quan sát bên ngoài thấy các trần không thật như hoa đốm, thì lúc này là quan sát các trần cảnh chứ không phải là có bất tịnh ha. Có bất tịnh ngày xưa ông nói phải quán đến người mình, mà cụ thể ngày xưa các thầy tỳ kheo Đức Phật dạy là quán bản thân mình mới, chứ đâu quán người ta đâu. đâu phải là học pháp quán rồi sách đèn rò được ô tô chạy về quán đâu. Thì cuối cùng mà tới thứ tư là mới thực hành thiền định, muôn duyên buông sạch rụ xuống thì thân tâm rộng lặng, nó an nhiên, nó sáng, thì tất cả tự nó tiêu tan và chúng ta đi qua bài mới. Hôm nay học đến giới thứ tư là không vọng ngữ. Thì nhân duyên Đức Phật chế giới, tức là một thời nọ Đức Thế Tôn du hóa tại thành Tỳ Xá Ly ở bên cái dạng đường Cao Cát bên dòng sông Chi Hầu, thì lúc này gặp cái lúc mà lúa gạo quý hiếm, cho nên nhân dân đói khổ, khất thực khó được. Nhân dân đói anh tỳ kheo khất thực cũng khó. Thì lúc này Đức Thế Tôn mới bảo các tỳ kheo đó, các thầy tỳ kheo nên biết là hiện nay gặp lúc mà lúa gạo quý hiếm, nhân dân đói khổ, cho nên chúng ta đi khất thực nó cũng khó được. Thế thì ai mà có thân hữu trí thức đồng hòa thượng cùng thầy ở gần Tỳ Xá Ly này á, thì đến đó nương nhờ, cùng tùy theo sự thích hợp mà an cư. Có nghĩa là ai có ý chỉ, ai có đồng thầy thờ hòa thượng nào sao sao đó, gần đây di tản ra đi ăn cư. Chứ ở đây ăn cư khất thực nó khó có. Còn riêng ngài á, riêng Phật á, thì ngài vẫn an cư tại Tỳ Xá Ly. Thì ngài nói nên như vậy vì thức ăn khó khăn, làm như vậy thì không khiến cho chư tăng mệt nhọc. Thì trong khi đó có một số đông tỳ kheo an cư ở trong tăng già lam bên sông Bà Cừu, liền có một cái phát minh là trong hoàn cảnh khó khăn như vậy á, thì chúng ta nên dùng cái phương tiện thế nào để mà khỏi khổ sở vì ẩm thực. Thế là họ nghĩ ra phương tiện rồi họ thực hành. Đến các cái nhà cư sĩ á, họ nói rằng là tôi đạt được pháp thường nhân, tôi là A-la-hán, đạt được thiền, đạt được thần thông, biết được tâm người khác, vân vân. Rồi trong nhóm đó đó, tự khen một vị tỳ kheo đại diện nào đó là chứng A-la-hán rồi, đắc thiện, đắc thần thông rồi, biết được tâm người khác, vân vân. Thì lúc đó có những cái vị cư sĩ tin và hoan hỷ, hâm mộ. Có thức ăn uống gì thì họ không có dám tự ăn, họ nhín bớt, họ cũng không cho thân thích trong gia đình mà mang đến cúng dường cho những cái thầy tỳ kheo mà phát minh mới này đó. Thì các thầy tỳ kheo nhờ thọ sự cúng dường của các vị cư sĩ như vậy, cho nên ăn nó đủ, nhan sắc sáng sủa, tươi vui, khí lực đầy đủ. Còn các tỳ kheo khác á, thì ăn cư tại Tỳ Xá Ly, nhan sắc tiều tụy, hình thể khô héo, y phục rách rưới. Sau mùa ăn cư thì các thầy tỳ kheo thu xếp y bát đến chỗ Đức Thế Tôn đảnh lễ với chân Phật rồi ngồi một bên. Thì lúc ấy Đức Phật thấy sao mà thầy tỳ kheo nào cũng không có được tứ tắng. Riêng các thầy tỳ kheo ở trong cái thôn Bà Cừu này á, thì Đức Thế Tôn hỏi: các ngươi đi đứng có được hòa hiệp an lạc chăng, không khổ vì ẩm thực chăng? Thì các tỳ kheo bạch Phật: kính bạch Đức Thế Tôn, chúng con đi đứng hòa hợp an lạc, không gặp phải khó khăn về ẩm thực. Đức Phật hỏi: hiện nay gặp lúc lúa gạo quý hiếm, nhân dân đói khổ, khất thực khó được, thì các ngươi dùng cái phương tiện nào mà không gặp phải khó khăn về vấn đề ẩm thực? Thì các tỳ kheo liền đem nhân duyên trước trình bày đầy đủ, là nói dối vậy đó, phong một cái người lên là thường nhân rồi A La Hán rồi, mọi người tin là cúng vô rồi ăn đầy đủ, mặt nó tươi sáng, đại khái là vậy. Thì lúc này Đức Thế Tôn hỏi các thầy tỳ kheo: sự thật các ngươi có chứng đắc như vậy không? Các tỳ kheo thưa: hoặc có người chứng thật, hoặc có người không chứng. Đức Phật bảo các tỳ kheo: các ngươi những kẻ ngu si, thật có mà còn không nên nói với người khác, huống là không thật mà lại đến nói với người. Người thật chứng á, mà còn không nên nói với người khác. Đó, trong pháp Phật là vậy. Cho nên sư ông nói á, là ai mà vỗ ngực xưng tên mình là Bồ Tát á, thì sư ông nói đó là Bồ Tát dỗm. Còn Bồ Tát thiệt á, các ngài không bao giờ vỗ ngực xưng tên. Đa số trong sự ghi là các ngài thì hiện dưới hình thức bình thường lắm, và khi phát hiện thì các ngài đi mất tiêu, như ngài hàng sơn, ngài thập đắc vân vân. Lúc này Đức Thế Tôn mới bảo các thầy tỳ kheo rằng là trong đời có hai hàng giặc. Một hàng giặc á là thật chẳng phải tình hành mà tự xưng là tình hành. Hàng thứ hai á là vì miệng và vì cái bụng, tức là vì ăn và vì cái bụng no. Nếu nói rộng á là vì các cái thứ mà tiêu xài tiền nghi khác, ví dụ nói láo để được cái iPhone chẳng hạn, ví dụ vậy. Vì miệng và vì bụng cho nên không chân thật, chẳng phải mình có mà ở trong chúng cố ý nói lời vọng ngữ, tự sáng rằng mình đạt được pháp thượng nhân. Trong hai hàng giặc này, kẻ vì miệng và bụng nên không chân thật, chẳng phải mình có mà ở trong đại chúng cố ý nói lời vọng ngữ, tự xưng mình đạt được chánh pháp thường nhân, vân vân, là kẻ giặc lớn nhất không gì bằng. Tại sao vậy? Vì những người đó họ ăn trộm thức ăn uống của người khác. Lúc đó Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện của trách các thầy tỳ kheo rồi. Tức là cổ trách các thầy tỳ kheo an cư trong cái tăng già lam bên sông Bà Cừu rồi. Sau đó mới bảo các tỳ kheo, đây là những người ngu si, là nơi trùng nhiều giống hữu lậu, là những người đầu tiên phạm giới này. Tức là đầu tiên phạm giới nói dối này. Từ nay về sau, ta vì các tỳ kheo mà kiết giới, tập 10 cú nghĩa cho đến để chánh pháp tồn tại lâu dài, 10 cú nghĩa trong ruột tỳ kheo mới có. Thì từ cái nhân duyên đó, Đức Phật mới thuyết giáo không vọng ngữ. Thì với giới sa di, quý thầy chỉ tóm tắt như vậy. Còn khi nào quý vị học tới tỳ kheo á, kỳ hơn, và cũng có một lần thứ hai là Đức Thế Tôn kiết giới về vọng ngữ này, giải thích cụ thể hơn nữa. Còn sa di thì chúng ta chỉ biết cơ bản như vậy. Giới văn tư viết bất vọng ngữ, giải viết vọng ngữ hữu tứ, nhất dạ vọng ngôn, vì dị thị vi phi vi thị, kiến ngôn bất kiến, bất kiến ngôn kiến, hư vọng bất thật đẳng, nhị dạ ý ngữ, vì trang sức phù ngôn mỹ ngữ, diễm phúc tình tứ, đạo dục tăng bi đẳng, nhân tâm chi đẳng, tam giả khẩu, vì thô ác mà lệ nhân đẳng, tứ giả lượng thiệt, vì hướng thử thuyết bị, hướng bị thuyết thử, lý gián ân nghĩa, khiêu toa đấu tranh đẳng, nại chí tiền dự hầu hủy, diện thị bối phi, chứng nhập nhân tội, phát tuyên nhân đoạn, giai vọng ngữ chi loại giả, dự phàm phu tự ngôn chứng thánh, như ngôn dị đắc tu đà hoàn quả, tư đà hàm quả đắng, danh đại vọng ngữ kỳ tội cực trọng, dư vọng ngữ vì cứu tha cấp nạn, phương tiện quyền xảo, từ bi lợi tế giả bất phạm, cổ nhân vì hành kỷ chi yếu, từ bất vọng ngữ thỉ, huống học xuất thế chi đạo hồ, kinh tái sa di khinh tiếu nhất lão tỳ kheo, đục kinh thinh như cậu phệ, với lão tỳ kheo giả thì a la hán, nhân giáo sa di cấp sám, cận miễn địa ngục, du đòa cậu thân, ác ngôn nhất cú, vi hài như thử, cố kinh vân, phù sĩ sự thế, phụ tài khẩu trung, sở dị trạng thân, do kỳ ác ngôn, y khả bất dơ dư. Đó là phần âm. Phần dịch nghĩa, giới thứ tư là không được nói dối. Dạy rằng là nói dối có bốn. Một là nói dối trá, tức là phải bảo là trái, trái bảo là phải, thấy nói không, không nói thấy, dối trá không thật, vân vân. Hai là nói thiêu dệt, là trau chuốt lời nói phù phiếm, từ ngữ hoa mỹ, khúc nhạc diệm lệ, lời ca tình tứ, dựng dắt dục vọng, tăng thêm sầu bi, làm đạn tâm trí của người, vân vân. Ba là nói thô ác, là nói lời thô tục, độc ác, mắng chửi người, vân vân. Bốn là nói hai lưỡi, là để người này nói người kia, để người kia nói người này, lý gián ứng nghĩa, trêu chọc và xúi bảo cho họ đấu nhau, tranh nhau, vân vân. Cho đến trước khen sau chê, trước mặt phải sau lưng trái, chứng người vào tội, tức là chứng vào tội người đó, ép người ta vào tội đó, trêu rao lỗi người, đều thuộc vào vọng ngữ. Nếu phàm phu tự nói chứng được thánh quả, như nói là đã được tu đà hoàn, được quả tứ đà hàm, vân vân, thì gọi là đại vọng ngữ, tội ấy rất nặng. Chúng ta vừa nghe cái nhân duyên qua. Ngoài ra vọng ngữ vì cứu hoàn nạn cấp bách cho kẻ khác, phương tiện quyền biến, từ bi mà lợi ích, cứu giúp thì không phàm. Cổ nhân có nói, điều thiết yếu của việc sửa mình là bắt đầu từ sự không nói dối. Huân chi người học đà xuất thế, kinh ghi một sa di khinh cười một tỳ kheo già đọc kinh, rằng cái tiếng như là chó sủa, vị tỳ kheo ấy là bậc A-la-hán, nên dạy sa di cấp tốc sám hối, nhưng chỉ khỏi địa ngục, vẫn còn đọa làm thân chó. Một câu nói thô ác mà làm hại đến thân như thế, nên kinh đã dạy, phàm người ở đời búa nằm trong biển, sợ dị chém mình bởi lời nói ác. Nghe như thế mà chúng ta không răng dự được hay sao? Tức là nghe biết cái tầm quan trọng như vậy thì chúng ta nỗ lực để mà răng giữ. Bây giờ đi giải thích từng phần để quý vị hiểu. Vọng ngữ hữu tứ, nhất giả vọng ngôn, tức là vọng ngữ nó có bốn. Đầu tiên đó là vọng ngôn, là nói dối. Thì Đức Phật đã từng quở trách Ngài La Hầu La nói dối. Khi mà Ngài La Hầu La mới xuất gia đó, Ngài hiền lành, nhưng mà Ngài cũng chưa đủ kiến thức để mà lãnh hội chánh pháp. Tuy vậy nhưng mà Ngài rất hiền lành trong chúng, ai bảo gì Ngài vậy, ngon ngọt lắm. Cho tới khi mà Ngài Xá Lợi Phất nhận thêm chú bé là Sa Di Quân Đầu. Chút xíu nữa mình sẽ nghe cái chuyện vì Sa Di này, Sa Di Quân Đầu hay là Quân Đề đó, vào làm Sa Di. Thì La Hầu La bắt đầu có bạn, mà có hang điệu nhau á, thì bắt đầu anh phá. Cho nên thường ngày bày các cái trò chơi nghịch ngợm, dối gạt người khác. Lúc ở rừng Ôn Tuyền, ngồi thành Vương Xá, có nhiều quan quyền trưởng giả cư sĩ đến hỏi là Đức Phật đang thuyết giáo để mà viếng thăm. Thì nhớ là quan quyền và cư sĩ ha, Lao lá thường trêu chọc bằng cách là chị không có đúng chỗ. Ví dụ nếu Phật ở tỉnh xa Trúc Lâm á, thì ngài Lao lá ngài bảo là ở Kỳ Sa Quật á. Mà ngược lại nếu mà ở Kỳ Sa Quật á, thì ngài nói ở Trúc Lâm á. Mà hai nơi này cách xa nhau đến 5 dặm. Nhiều người không có bằng lòng cách trêu chọc và Lao lá. Đi bộ mệt muốn chết, nắng nóng mà làm kiểu này chơi không vô. Đó, không chịu. Nhưng mà Lao lá vừa là Sa Di, vừa là dụng từ của Phật trước khi xuất gia. Trong sách viết vậy thì mình cứ nói vậy ha, ở đây phân tích dài, đại khái là như thế. Lại thuộc dòng họ quyền quý cho nên không ai dám chỉ trích hoặc là trách cứ. Thì cái chuyện nghịch ngợm dối gạt này á là nó lâu ngày, tức là thấy vui, tức là làm qua vậy đó. Lâu ngày mới đến tại Đức Phật, Đức Phật không có vui chút nào. Vì đã là một Sa Di mà tập khí vướng giả tính ị lại chưa thể trừ được, cho nên Đức Phật đích thân đến vườn Ôn Tuyền khiển trách Lao La. Thì khi mà nghe tin Phật đến á, Lao La vội vàng ra nghênh đón, thấy Đức Phật đến rất oai nghiêm. Từ xa mới đến thì Lao La mới đem nước đến để mà Phật rửa chân. Khi mà Đức Phật rửa chân xong á, thì quý vị biết ngày xưa Phật đi chân đất mà xứ Ấn Độ nó mưa thì sình mà nắng thì nó bụi dữ lắm, mà rửa xong cái chậu nước nó gần như đen ngòm. Cho nên khi rửa xong, Đức Phật mới chỉ trong chậu nước hỏi Lao La: này Lao La, cái nước này có thể uống được không? Thì ngài nói: dạ không được. Và Thế Tôn nói: tại sao vậy? Vì ô uế. Lúc này Phật mới quở: này Lao La, ông cũng giống như là thứ nước đó. Thời gian xuất gia làm Sa Di khá dài, gần 10 năm. Nhưng với cái lề thói xấu xa, ông chưa dứt được. Nước ô uế không uống được. Thân tâm những người còn ô uế, các tập khí có khác gì đâu. Hình thức xuất gia mà thân khẩu ý còn trần tục, tức không thể thăng tiến. Người rời bỏ thế tục phải giữ lòng thanh tịnh, hành vi cử chỉ nhẹ nhàng, nói năng dịu dàng, lựa lời mà nói. Xuất gia mà không trừ bỏ ba độc uế chẳng khác gì nước dơ. Nước không sạch người ta sẽ đem đổ, có người mang nhiều tật xấu ắt sẽ sa đọa tương lai đen tối. Nói xong, Đức Phật bảo Lao La đem cái chậu đi đổ nước, đổ bỏ nước dơ lên đi rồi mang chậu về. Khi trở lại, Phật hỏi: này Lao La, cái chậu này có đựng thức ăn được không? Nói với bạch Đức Thế Tôn: dạ không. Tại sao? Dạ vì cái vết dơ nó bám đầy chậu chưa sạch. Ngài quả tiếp: này Lao La, cái chậu dơ không đựng được thức ăn, thân dơ cũng thế thôi. Ông là một vị Sa Di pháp đồng mà thân khẩu ý là không có đồng, không nhất quán, nói dối chọc giới đó. Không tu tập giới định tuệ, tâm không trong sạch, lời nói bung đùa nghịch ngợm, thân dính đầy cấu uế, mất hết oai nghi, như thế khác gì nước uế chậu dơ. Chậu dùng không được thì giữ lại làm gì? Vừa nói dứt lời, Đức Phật lấy chân hất nhẹ cái chậu khiến cho nó vỡ đôi ra. Ngài hỏi tiếp: này Lao La, ngươi có tiếc cái chậu không? Dạ thưa không. Tại sao? Dạ vì cái chậu dơ không có gì tiếc. Chậu đó mà đựng đồ dơ rồi thì giống như rửa không sạch thì khỏi hất liền, có gì tiếc. Ngài quả tiếp: này Lao La, vì cái chậu dơ ngươi không tiếc khi nó vỡ, giống như mọi người không thương kính ngươi vì ngươi còn nhiều lỗi lầm, kể cả việc nói để mà chơi. Nhớ câu này ha, nói để mà chơi mà sanh cho người ta phiền buồn đó thì cũng không có được. Mang danh xuất gia, ăn nói không được thật thà, oai nghi thiếu chừng chạc, phịnh gạt người khác, ai mà thương mến ngươi được. Nhớ chưa? Mang danh xuất gia, oai nghi thiếu chừng chạc, phịnh gạt người khác, nói chọc cho họ đi ngược đời chơi vậy đó, thì ai mà thương ngươi được. Nói xong, Đức Phật còn đem cái chuyện xưa để mà kể và răn dạy thêm. Xưa có một ông vua chuẩn bị đầy đủ cho con voi lâm trận, mình mặc áo giáp, ngà nối tên nhọn, túi giáp kiếm áo vân vân. Khi lâm trận, voi sử dụng đủ các bộ phận của cơ thể như là hai chân trước, hai chân sau, đầu, tai, ngà, đuôi, nhưng không dùng cái vòi luôn luôn có lại dấu kín, khiến nếu không bảo vệ cái vòi thì bị tên bắn liền bị toi mạng. Đức Phật khuyên Lao La cần cẩn thận lời nói, giống như con voi bảo vệ cái vòi của nó. Mở miệng nói dù là lời nói chơi, nhưng huệ mạng của ngươi sẽ mất. Con voi ra trận mà không biết bảo vệ cái vòi thì chẳng còn biết sợ gì hết, tức là không giữ cái vòi thì coi như chết rồi. Con người không cẩn thận cân nhắc lời nói để cứ nói lừa nói dối sẽ không có tàm quý và không có một việc sâu xa nào mà không làm. Bởi thế con người hãy ráng giữ miệng mình. Nghe Đức Phật răn dạy, Lao La tịnh ngộ phát nguyện sửa đổi oai nghi, bỏ lời nói dối gạt, âm thầm vắng vẻ tu luyện mật hành. Sau này ngài Lao La là một vị đại đệ tử mật hành đệ nhất trong hàng đại đệ tử của Phật. Đó. Thì cái nhân duyên nói dối Đức Phật của ngài Lao La rất là nặng, Thì hiện nay giới này giới sơ di, mấy cái ông điệu nào mà còn cái lưng cái tấn á, thì coi chừng chúng ta đang nằm trong cái chỗ mà Phật của nặng đó. Mình biết để mình chừa ra. Thứ hai, nhị dạ ý ngữ. Thì nhị dạ ý ngữ đây là vì trang sức phù ngôn mỹ ngữ đó. Diệm khúc tình tứ đạo dục tăng bi đạo nhân tâm trí đẳng. Đạo nhân tâm trí đẳng. Tức là cụ thể là những cái lời nói lạng màng, du dương, tăng sự buồn thảm, khơi gợi ái nhiệm của mọi người. Những cái lời mừng giận, buồn vui, thương nhớ, làm lung lay, tán loạn tâm của người khác, mất chánh niệm, thất niệm. Đó, thì khi mà mình rêu rao những cái lời đó, tức là phạm vào cái nghĩa thứ hai của cái giới nói dối là ý ngữ. Xưa kia thiền sư Pháp Vân Tú của cái ông Lộ Trực, tại ông này ông làm bài ca hay lắm, thì thiền sư Pháp Vân Tú ngày mới quở, ông làm bài ca hay xúi tâm dâm của người khiến họ bỏ lệ nghĩa, bỏ phép cấm, hồi ấy không chỉ đọa trong ba đường ác thôi đâu. Thì ông Lộ Trực từ đó ông không có dám làm cái bài ca theo kiểu mà diễm khúc tình tứ nữa. Thì thời nay chúng ta làm cái người xuất gia thọ sa di thọ tỳ kheo rồi mà ca hát, sáng tác nhạc, hát nghe có vẻ đắm đuối tình người lắm thì có phải không? Tất nhiên là không phải rồi. Mình nên thẳng thắn, thật thà, trung thực thì biết rằng không phải rồi, phải không? Kế là khi giảng dạy, nếu chúng ta giảng nói về cái tâm lý gọi là tâm lý khiến cho cái người nghe họ hướng theo cái chiều là mê muội theo thế tục, thì cái lời giảng đạo như vậy nó không hợp đạo. Và giảng làm sao mà họ nghe, họ bỏ thế tục, họ hướng đến cái chân trời cao rộng của tâm tánh, của giác ngộ. Còn giảng để mà tăng cái sự bí lụy, bí cảm, cái chuyện mà luyến ái thế gian này nọ thì nó không hợp đạo. Thì cái chuyện này quý vị tự biết thôi, chứ ví dụ ra nó khó nói lắm. Nói ra cái miệng mình mất đợi, mình đâu có nói được đâu nói. Với bất cứ lý do nào để bào chữa cho cái việc thích ca hát của mình đều không ổn. Đã ý ngữ là nó trật, chứ đừng có lấy lý do nào để bào chữa cả. Các thiền sư thường nói á là quân tử mến của lấy đó làm đạo. Tức là cái bậc chí sĩ quân tử á, thì lẽ ra đúng á, đúng quân tử á, thì lấy những cái điều cao thượng trong cuộc sống để sống và lấy đó làm đạo. Nhưng mà do vì cái ông quân tử này, ông mến của, ông thích của hơn những cái điều đạo lý luân thường trong đời, cho nên ông lấy của vốn không phải đạo mà ông lấy làm đạo. Thì cũng vậy, người xuất gia tu hành, Phật cấm, tại giới thứ bảy quý vị sẽ nghe, Phật cấm không được tự mình ca múa hát sướng và không được cố đi xem nghe. Giới thứ bảy chúng ta học sẽ nghe sau. Nhưng mà do vì người đó còn cái tập khí thích ca hát, thì vô chùa cái công phu tu hành cũng không có sâu, cho nên cái của đúng đạo là về trí tuệ, về thiền định, về giáo pháp nó ít ỏi, nó kém cạnh, nó nghèo nàn, nó sơ sát, cho nên còn lại nó chỉ là một cái mớ của ca hát ngày xưa. Thì cái mớ ca hát đó vốn không phải đạo, Phật cấm hát mà vì rằng mình không còn một cái bảo bối tài sản nào khác, cho nên giấu lâu ngày rồi nó lòi ra là còn cái gì thì nó bày ra cái đó. Cho nên còn lại là ca hát thì nó bày ra ca hát, thì lẽ ra không được lấy ca hát làm đạo. Giống ông quân tử lẽ ra không được lấy của làm đạo, mà bây giờ của cái ông thầy tu này nó không còn gì, thì nó lòi ra là lấy cái ca hát làm đạo. Đó là quân tử mến của, cho nên lấy của làm đạo. Thì ông thầy tu mến ca hát, sản phẩm còn lại là một cái mớ tập khí ngày xưa còn ở thế tục nó nhiều quá. Thì bây giờ lục trong người mình, thiền định chưa có, giáo lý chưa có, chánh pháp chưa có, trung phục à, thì lúc đó cái thứ gì nó còn nó bày ra, cái đó tập khí ca hát nó mới bày ra, thì từ đó mới bào chữa đó là hát đúng đạo, hát gì gì đó không biết. Nhưng mà không thể lấy cái chuyện không phải Phật pháp mà lấy đó lại là Phật sự được. Cho nên chúng ta nên nghiêm túc để xem lại chính mình và mạnh dạn sửa đổi thì mới mong hợp đạo và có phần đạo lý để mà hưởng, để mà sống. Chứ còn mà quân tử mến của lấy đó làm đạo, chúng ta mến ca hát, lấy cái khối tài sản ca hát ngày xưa đem ra mà phu diện, thì cái đó nó cũng không có an lạc lợi ích gì đâu. Khỏa lấp cho lúc mà vòng tình nó trống trải, hay tới khi mà sức khỏe yếu khỏa lấp không nổi nữa thì nó cũng lòi cái tập khí ra, chúng ta cũng không có thể an chút nào. Nên thật thà để tu tập là nó tốt. Thứ ba là tam giả ác khẩu. Ác khẩu tức là sỉ nhục trước mặt người, gọi là mắng, nói cành, nói khóe, gọi là nhiếc. Nghĩa là miệng thốt những lời thô ác bất thiện để mà nhục, huy bán người khác. Ví dụ như mình mắng nhiếc người ta đồ trâu bò heo chó vân vân, từ đó gọi là ác khẩu. Mình đánh mất cái lòng từ bi. Người ta là con người mà nói đồ trâu, đồ bò, đồ heo, đồ chó, nói nghe nó tổn thương lòng từ bi quá, không nói được. Cho nên mới nói rằng là sân họ nhất khởi thì xung khẩu thiếu thân. Lửa sân nó vừa khởi á thì nó phừng cái miệng và nó đốt cõi lòng của mình. Nói những lời khiến người khác ăn không ngon, ngủ không yên, có khi là muốn chết cho nó yên. Thì những lời đó là những lời nó sâu sắc lắm. Những lời mà nó độc hơn cả uống thuốc độc nữa. Thì đó là lời gọi lời nói ác. Có một cái câu chuyện là quả báo phỉ báng pháp sư. Câu chuyện này trong kinh Phạm Vọng Bổn Giảng Ký. Thì trong kinh Bán Phật, chính Đức Phật đã kể lại một câu chuyện như sau. Vào thời quá khứ có một vị pháp sư hiệu Biện Tích là bậc đại đức cao tăng, tuyên thuyết chánh pháp rất hay. Nên ngài đi đến bất cứ nơi nào để mà hoằng truyền chánh pháp thì thính chúng đông đảo lên đến nghìn muôn. Lúc ấy có nhiều người sanh cái tâm tật đố với ngài, thì trong số ấy có 10 người liên kết với nhau để mà đi hủy báng pháp sư, tức là giống kết nối trên mạng Zalo, Facebook vậy đó, để cùng liên kết nhau hủy báng pháp sư, làm cho pháp sư bị ảnh hưởng tai hại rất lớn đến nỗi không thể cư trú tại khu vực ngài đang hoằng hóa. Do đó Phật pháp nơi ấy mỗi ngày bị suy yếu, pháp sư Biện Tích mất hẳn một số đống tín chúng. 10 người hủy báng pháp sư kia sau khi xả thân thì cảm thọ quả báo thật vô cùng bi thảm. Đầu tiên đọa vào địa ngục, trải qua vô lượng kiếp bị các thống khổ như là rút lưỡi trâu cày vân vân. Sau khi khổ trong địa ngục đã mãn thì chuyển thân lên nhân gian, lại bị sanh manh, tức là mù từ khi mới sinh ra. Cho đến khi Đức Phật Thích Ca xuất thế, dù được theo Phật xuất gia tu học, nhưng vì nghiệp chướng hủy báng pháp sư trước kia còn dư lại, cho nên thân tâm khởi ra những tác dụng cực hại. Nghĩa là dù vì ấy tu hành khổ hành cách nào, nhưng rốt cuộc không thể chứng đắc, về sau đọa lại vào trong địa ngục. Đó là cái quả báo phỉ báng pháp sư. Thì ở đây là vì vị pháp sư này giảng hay quá, cho nên 10 vị khác cấu kết với nhau hại ông này. Thì hiện nay nó có một trường hợp nữa, quý vị tâm sự là hỏi bữa nay ở thiền viện có thuyết pháp, hỏi thầy nào thuyết vậy? Thầy đó thuyết mình đi, còn thầy kia thuyết mình ngồi, sao mình thấy không học được cái gì mà nó mệt mỏi, mà khởi cái tâm á thì sợ có tội, không biết phải làm sao. Thì thưa quý vị, nếu mà bận việc thì thôi, còn nếu mà đến chùa được thì cứ tham gia, coi như mình ủng hộ số đông cho cái pháp hội trang nghiêm thanh tịnh, cho những người cần nghe họ thấy họ hoan hỷ. Điều nào mình thấy mới thì mình tiếp thu, điều nào học rồi thì mình cứ thanh tịnh bản nhiên như thế, đừng có sanh tâm. Như thế thì mình vừa học được điều mới, vừa có cái công đức góp vào trong cho cái đạo tràng nó trang nghiêm thanh tịnh, cho những người mới phát tâm á, và có cái chỗ mà hoan hỷ phát tín tâm. Như vậy khi mình nghe pháp cũng là lúc mình gọi là gián tiếp một phần giúp cho người khác tu tập tốt thì có phước, phải không? Chỉ còn mình sanh cái tâm nói thầy này dở, thầy kia hay thì nhiều lúc cũng hơi bị ảnh hưởng. Phật nói thà lấy dao bén cắt lưỡi chịu khổ nhiều kiếp, chứ không nên dùng một lời nói dữ mắng nhiếc thầy tỳ kheo trì giới, ác báo khó hết. Không có dùng lời dữ để mà mắng nhiếc thầy tỳ kheo trì giới. Có hai hạng người nhất định vào địa ngục. Một, như không phải hành tốt mà tự xưng là hành tốt, thì như trên Phật nói đó, có mà còn không nói, chứ đừng gì mà không có mà nói. Hai, bằng người ta thật có hành tốt mà mình tật đố cho là không phải phạm hành để chê bai phỉ báng, giống câu chuyện phỉ báng pháp sư chúng ta vừa nghe qua. Thứ tư là tứ giả lường thiệt. Chữ lường thiệt này nói cách nôm na trong dân gian thường nói là nói đòn sóc, nói đâm thọc hai đầu đó. Hướng bị thuyết thử, tức là tới kia nói đây, có nghĩa là đem lời nói người này tới nói với người kia, khiến họ giống hiểu lầm rồi sanh ra tranh cãi đánh lộn, đến nỗi ơn nghĩa vua tôi cha con anh em bạn bè xa lìa lý gián đó. Có khi không đem lời nói kia đây, nhưng chị nói làm sao cho hai bên tan rã, đó cũng là nói hai lưỡi. Mình không nói trắng trợn, mình nói khéo khéo cho hai bên tan rã đi. Trong luận thành thật, dùng thiền tâm để dạy bảo, tuy họ biệt ly nhưng mình không mắc tội. Bằng đem lòng ác cúi người đánh lộn, tức là hai lưỡi, mắc tội rất nặng, đọa trong ba đường ác, đời đời mắc quả báo bà con hung dữ và trong gia đình phá hoại. Bởi vì đời nay mình phá hoại gia đình bà con người khác, mắc phải biệt ly. Thì cái này có khi cũng là câu chuyện vui, nhưng mà quý vị để ý kiểm tra lại cái hậu quả nó cũng là khôn lường, làm cho ta lầm lỡ. Cái thời xưa ông bà cha mẹ đến với nhau là hai bên không biết mặt, mà có ông mai bà mối ở giữa. Thì ông Mai bà mối này đến bên nhà gái thì nói là cái thằng ở bên nhà kia nó gì cũng được, chỉ có điều là nó hơi thập thò. Thì bên nhà gái nói thì anh chàng này không có vàng gì, chắc mới lớn vậy, từ từ nó già nó quén. Thì anh qua bên nhà trái thì ông này ông lại nói là bên nhà gái cô đó gì cũng được hết, chỉ có điều ăn nói hơi hở hang. Thì anh bên nhà trái nói không sao, mới lớn lên nó ăn nói chưa có giỏi, chứ cẩn thận về từ từ dạy nó không sao. Thì cuối cùng là kết hai bên lại đám cưới. Khi mà chú rể cô dâu gặp nhau thì ông chú rể ông đi thập thò, có nghĩa là ông bị đi không ngay ngắn, đi cà chèo cà thò. Còn cô giáo hở hang là bị sức môi. Nói thiệt đi, ta chấp nhận đến nhau, đằng này nói dối vậy đó, nhưng cuối cùng gặp nhau không biết họ thỏa mãn để mà chấp nhận, nó bị khổ. Câu chuyện nghe Tiêu Lâm thật ra nó cũng có một câu chuyện thật hiện nay tương tự như vậy. Cái cô kia cô rất là yêu thơ văn, cái gì cũng thơ văn. Thì khi mà cô viết cái bức thư cho anh chàng này thì anh này là cái dân đâu phải thơ văn, dân đi cuốc ruộng mà. Nhưng mà cái người em ruột của anh này là cũng giỏi thơ văn, thì không có ý ác gì mà cái máu thơ văn anh hùng. Thấy cái người này viết thơ văn giỏi là muốn có một bài đối lại. Thế là ông em ông thay ông anh viết một bài thơ văn đáp lại. Đáp lại thì cô kia thấy anh ấy cũng giỏi quá, cho nên viết một bài trả lại thì mấy cái đáp lại. Khi thơ thì đối thơ, văn đối văn, quá xuất sắc. Cô này thần tượng quá cho nên bằng lòng cưới nhau. Khi cưới về rồi thì hóa ra là anh chàng là dân quốc ruộng, chứ phải như vậy. Sống với nhau loài ra nóng vậy như vậy. Thì lúc đó là có một cháu nhỏ rồi. Mà cô này cô cố sống mà lâu ngày thấy anh này sao mà cái cách của anh nó đơn giản vấn đề quá. Mấy cô này thì quý vị biết thơ văn nó trừu tượng, nó thuộc dạng cúng cách ghế gớm lắm. Thì lúc đó là cô bỏ đi. Bỏ đi cái người em ruột là ông chú của đứa cháu người em ruột của cái anh này thấy rằng cái tội là do mình. Cho nên ông này đi làm kiếm tiền và nuôi đứa cháu đó. Chỉ có thật đó quý vị. Thì cái câu chuyện gọi là mình không khéo cho người ta biết sự thật để rồi lần lấy cái hậu quả nó không có tốt. Mà hài như vậy tức là phạm vào cái lỗi này đó, lỗi nói dối đó. Kính Bảo Ân nói, Phật bảo A Nan, người đời ở thế gian hòa từ miệng mà có ra, thế nên phải giữ gìn miệng mình hơn cả lửa dữ. Nếu lửa dữ mạnh thì chịu đốt gia tài của cả thế gian, còn lửa miệng nếu mạnh liệt thì thiêu rụi thất thân tài. Thất thân tài là gì? Đó, lửa dữ nơi miệng nó sẽ đốt thất thân tài. Thất thân tài tức là 7 món gia tài của bậc thánh. Một là của chánh tín. Mình nói dối thì tất nhiên là không còn chánh tín. Cửa tinh tấn là của tinh tấn. Nói dối thì có như làm biếng, nói gạt. Còn tinh tấn đâu nói dối. Của dư giới, nói dối là phạm giới. Biết tam quý tức là người nói dối sẽ không còn tàm quý. Vì trong cái nhân duyên chế giới Đức Phật vừa nói, chúng ta vừa nghe đó. Thứ năm, ưa nghe Phật Pháp và dứt bỏ phiền não. Cái người mà nói dối chừng nào lâu ngày gặp Phật Pháp nghe nó chán. Tại vì trong người đó có pháp ác, cho nên nghe chánh Pháp nó không ưa. Nên lúc nào ai nghe chánh Pháp mà say sưa nó thấm từng chút, nghe sao mà nó hoan hỷ như thế, thì biết là trong người mình nó có cái thánh tài, nó có cái duyên sâu với chủng duyên Phật Pháp. Còn nghe mà thấy rất rất là có gì đâu, Phật nói quá, Bồ Tát nói lại cũng mấy chữ đó là biết là trong này nó bị chai lì, nó đẩy Phật Pháp ra ngoài hết. Thì nói dối nó cũng vậy đó, nó không ưa nghe Phật Pháp, không ưa dứt bỏ phiền não, muốn chung khỏa lấp như vậy thôi. Thứ sáu là của thiền định, nói dối thì nó không thiền định. Thứ bảy là cửa của trí tuệ, tất nhiên là nói dối thì trí tuệ nó mất. Tiếp theo là nhược phàm phu từ ngôn chứng thánh, danh đại vọng ngữ, vân vân. Thì chữ thánh ở đây là chỉ cho tứ quả thanh văn, dùng chúng ta nghe trong câu chuyện đó. Thì tùy theo mỗi chỗ, nếu mà trong giới vọng này thì chữ thánh là cụ thể trong câu chuyện Đức Phật chế giới là những vị đó nói tôi đã đắc quả A-la-hán. Thì chữ thánh ở đây là chỉ cho quả thanh văn như trong nhân duyên Đức Phật chế giới bức phụng ngữ. Phật nói thà ăn tro than, nhai nuốt bụi đất, dao bén mổ bụng, chứ đừng đem lời vọng nói ta chứng quả thánh mà chịu người cúng dường là thằng giặc rất to, vì trộm đồ ăn uống của người vậy. Cái điều này Đức Phật đã nhấn mạnh trong nhân duyên chế giới mà chúng ta vừa nghe qua. Cho nên nói kỳ tội cực trọng, tức là tội kia rất là nặng. Đó, mấy ông thầy tỳ kheo trong thôn Bà Cừu đó, kỳ trước mà mấy thầy tỳ kheo mà có bất tình chém nhau ở thôn Bà Cừu, bây giờ mà mấy vị mà nói láo chứng thánh để được cúng dường gọi là ăn no tươi đẹp cùng trong thôn Bà Cừu, thì ngài nói nếu nói như vậy tội rất là nặng. Kinh vị thân hữu nói vòng ngữ có hai, một là nặng hai là nhẹ. Nặng là vì muốn người cúng dường cho nên ở ngoài thì hiện hành tinh tấn, trong tâm làm việc tà trược, nói vòng với người rằng ta đang cảnh giới thiền định, hoặc nói thấy Phật, thấy thiên long quỷ thần vân vân, gọi là đại vọng ngữ, đọa địa ngục a tỳ. Khi mà kiết chơi này Đức Phật đã dạy kẻ vì miệng và bụng nên không chân thật là kẻ giặc lớn nhất, không gì bằng. À, sao vậy? Vì kẻ này ăn trộm thức ăn uống của người. Mà nếu nói rộng hơn á, là vì vật chất, vì tiện nghi, vì những cái thứ mà tiêu dùng của mình mà nói dối để được á, thì thuộc về trong cái hàng nói như vậy để mà ăn cướp đồ của người khác. Thì Đức Phật nói tội này rất là nặng nhẹ. Lại có người nói vọng hay khiến chết người, phá hoại nhà người khác, hoặc trái lời kỳ hẹn khiến người buồn giận, gọi là vọng ngữ bậc hạ, đọa địa ngục nhỏ. Nói tiếu cho vui thì không phạm, nói giống như góp vui vậy thôi không phạm. Tức là còn những việc nói chơi giận cười và những việc nên giấu hoặc là cấm không được nói ra. Vì vậy việc có nhưng lại nói là không, việc không nhưng lại nói là có, tức là nói cho qua chuyện không có ý gì thì không có phạm. Thì có khi có những cái việc mà mình phải giấu không nên nói, thì mình cứ nói thẳng: xin lỗi huynh, việc này không có quyền nói. Vậy thôi, xin lỗi huynh, việc này lúc này chưa phải lúc nói, huynh thông cảm. Còn nếu bí quá thì nói cho qua thì không có phạm. Nhưng mà lưu ý, nếu nói cho vui nhưng mà mang lại cái sự phiền hà và tai hại lớn như câu chuyện của Ngài La Hầu La, làm cho người ta bực bội, thì lại bị Phật quở nặng là phạm tội, phải không? Còn nói cho vui mà giống như là góp vui trong đại chúng một cách là không có cái mùi của thế tục á, thì nó là bình thường. Nhưng mà nói vui mà làm cho người khác phiền hà đó thì nó không được, Phật quở rất là nặng. Mình nhớ lại câu chuyện Ngài La Hầu La là biết. Nói Phật ở đâu rồi? Ngài đang ở Trúc Lâm, mà nói rằng là bên Tỳ Xá Lý á, chỉ ngược vậy đó, đi chơi vậy đó. Rồi thấy người ta đi lộn cười vui phái, cái đó là làm phiền người khác thì không được, cái đó phạm tội. Nói vui nhưng mà vui cái mùi thế tục, kể chuyện gì cũng giống như là cái chuyện mà mang cái mùi thế tục quá, thì người tu mình không có nên mở miệng ra, nó khó. Tôi ví dụ tôi cũng được, mở miệng ra nó thấy nó khó chịu, mình nói không được. Nhưng mà nói vui với mọi người họ bằng lòng, mà vui kiểu không có hại gì á, thì không phạm. Ví dụ xưa ở quê có cái ông đó, ông nói láo giỏi lắm, ông nói như thiệt và ai cũng tin. Nhưng mà đặc biệt là ông nói mà cả làng đều thích, chứ không phải là ta ghét ông. Tức là ông nói cái điều không có hại và ai cũng thích nghe ông nói láo. Mà quý vị biết ở quê là từ nơi chợ mà đi về nhà là phải qua hai bãi đất cát, và cái lộ trình như vậy là hơn một cây số rưỡi á, phải qua hai cái bãi đất cát. Mà quý vị biết cát trắng, trời nắng nó nóng bỏng chân, mà đạp tới trước là nó trục tới sau vậy đó. Cái đầu đi trước mà cái phần sau mình nó nhói ra là gió cát đó, nó nhói nhói vậy đó. Cái bà đó, bà đi chợ về cũng nắng mệt lắm rồi, tới cái bụi tre bụi trúc giữa hai bãi cát, gặp cái ông này, ông đang đứng chặt cái trậy. Cái trậy là một loại tre đặc nhỏ để trả cán cuốc, và vứt cái đòn gánh xuống mà nói: chú nói lao tôi nghe, chú lao gì, cả mày chết ở nhà lo về mà gấp đi, ở đây nói lao. Bà nó bà tưởng thật, chạy quá trời luôn, vứt quăng gánh nó chạy tắt thở về tới nhà. Bà bị sao ba? Có bị sao đâu, ta khỏe mà. Bà tìm tới ông này nói: sao ông nói cha tôi chết ác vậy? Tại vì con bảo chú nói láo, cả làng ai thích ông nói láo hết á. Tại vì nó vui chứ nó không có thô tục gì thế. Tức là Phật nói rõ điều đó đó. Thứ ba, dưới vọng ngữ vì cứu tha cấp nàng, phương tiện quyền xảo, từ bi lợi thế giả bất phạm. Tức là ngoài ra cái lời nói dối á, là vì cứu cái nàng gấp gáp của người khác. Nếu không nói láo họ có thể bị thiệt hại tánh mạng. Cho nên nói láo như vậy là phương tiện quyền xảo, từ bi để mà cứu giúp cho người khác, chứ không phải là vì lợi ích cá nhân. Không phải vì lợi ích cá nhân mà từ bi để mà cứu người khác trong cái ngặt thì không phải. Dù ở trong rừng, anh thợ săn đi ngang, anh hỏi có thấy con nai đi ngang không? Mình thấy mà mình nói tôi không có để ý nữa. Bởi vì nếu mà nói thiệt á, thì ông thợ săn này là ông bắn chết con nai, thì chúng ta vô tình bị phạm cái giới giới sát, tội cho con nai đó bị chết, nó đau đớn. Tội chứ ông thợ săn này mang cái nghiệp về sau phải bị quả báo. Thay vì mình thấy ông bắt con nai, mình phải làm gì? Mua lại để phóng sinh. Không có thì khuyến ông để cho ông nhận thức, để ông tự thả. Không được thì mình thuyết pháp làm sao, mình xin lại mình thả. Tới bí lắm không thể được nữa thì mới là quy y cho nó, khuyến nó bỏ cái tâm thù hận hướng về Tam Bảo. Đằng này mình thấy con nai mình nói có thì thôi, coi như xong rồi. Cho nên lúc này mình nói không á là không phải vì lợi cho mình, mà vì thương cho con nai và thương cho người thợ săn này, thì với trường hợp đó không phạm. Hoặc là bệnh nhân bị ung thư gần chết rồi, mình cầm tay giấy đó nói: ui hãng ngợi sao bây giờ bị ung thư vậy, chết tới rồi nha, lo chuẩn bị đi. Nó ta lo, ta sợ, ta nghe buông, ta khổ, ta chết. Cái lời nói là lời nói ác á, cái gần chết mà còn đi hạch tội người ta nữa, nó ta run ta sợ ta buồn ta chết. Ngược lại bác sĩ nói không sao đâu, cái bệnh này trị được mà, có gì đâu, về lo ăn uống bồi dưỡng vô. Thì nó còn gì ăn đi mà chết thì không nói, ăn uống bồi dưỡng vô nó khỏi. Sai gì sai đi, cứ uống thuốc điều trị tích cực, ăn thua tỉnh thương và lạc quan nha, vui vẻ lên thì nó sẽ hết.
người lão đó chứ.
À, nhưng mà không có phạm tại vì cứu người đó. Câu chuyện xưa, vua Ba Tư Nặc ra lệnh giết quan trù giám ông quan nấu ăn á. Thì lúc này ông vua ông đang say, ông ra lệnh giết ông quan nấu ăn đi. Thì lúc này bà Mặc Lợi Phu Nhân á, bà mới biểu người khác đem giấu ông quan nó đi. Đời vua thịnh rượu, hết giận, thì lúc đó mới đem ông quan này đến chỗ của vua. Vua rất vui mừng, vui là tại vì lúc đó tôi say, nếu mà bà không đem giấu đi tôi giết cái ông này là bài rồi, phải không? À, đời khi hết say ông tỉnh táo rồi, bà này bà mới đem ra trước vua. Bà Mặc Lợi Phu Nhân là cái người học đạo tu rất là tốt. Thì bà phu nhân tuy thọ tám giới nhưng mà vì cứu nạn người mà không phạm giới phòng ngữ, đó gọi là trước hay là quyền khéo lời giúp cho người. Ngài Sa Lợi Phất trên đường đi khất thực với ngài Bục Quyền Liên, hai ngài đi cách ra một khoảng, thì trên đường gặp mấy cái vị ngoại đạo Ni Kiên Tử, tức là chúng chánh mạng. Chừng ngài là Sa Lợi Phất lại hỏi, trong chúng chánh mạng có sa môn quả không, tức là trong chúng chánh mạng có chứng được thánh quả như bên Phật không? Thì đâu có, nhưng mà nếu nó thiệt là nó đánh mà nói láo thì phạm giới. Lúc này ngài Sa Lợi Phất ngài nói vậy nè, chúng chánh mạng sa môn quả không, chúng Thích Ca sa môn quả có, cái ôm lòng tham dục mà chứng đạo thì chưa có điều đó bao giờ. Nó nghe nó chẳng hiểu gì, nó tưởng nó có, thả ngài đi. Chúng chánh mạng sa môn quả không, tức là không có sa môn quả, phải không? Chúng Thích Ca sa môn quả có, ngài nói khéo vậy đó. Cái ôm lòng tham dục mà chứng đạo thánh đạo thì chưa có điều đó bao giờ. Mà ngài nói nhanh lắm, nói rất là nhanh. Hôm nay tôi cạo cái miệng tôi nói nhanh được, tôi nói chậm chậm vậy đó. Ngài nói rất là nhanh. Thì mấy anh chàng bàn không thân thiết đó, anh thả cho đi. Tới gặp ngài Mục Kiền Liên, thì chừng là nó hỏi, trong chúng chánh màng có sa môn quả không? Thì ngài Mục Kiền Liên ngài nói, chúng chánh màng làm gì có quả sa môn? Thế là anh chàng xuống nó đánh ngài, đánh dự tử. À, ngài Sa Lợi Phất đi đoàn xong thấy ngài Mục Kiền Liên, xoay lại tìm, để ra là đánh dự tử rồi. Thì gọi các thầy tỳ kheo lại, thịnh về tỉnh xá chăm sóc. Hình như thời gian ngắn thì ngài không còn sống, ngài niết bàn. Thì các thầy tỳ kheo hỏi, vì sao mà ngài có thần thông hàng ngày ngoài đạo là không ai qua ngài, vì sao lúc đó ngài không vừng thần thông? Ngài nói, nghiệp lực đáo thời, thần chỉ nhất từ, thượng bất năng ức huống phát thông tai. Khi nghiệp lực nó đến rồi, chữ thần nhớ còn không kịp nói gì phát thông, tức là cái nhân duyên quá khứ của ngài còn, thì ngài trả sạch. Nó là vậy đó. Thì cái cách nói đó đó là một cách nói không hề ác ý, thì cũng không có phạm tội. Tiếp theo, cổ nhân vì hành kỹ chi yếu, từ bất vòng ngự thủy. Chữ thủy là trước đó, tức là cổ nhân nói cốt yếu lập hành mình, từ chẳng nói vòng làm trước, huống là người học đạo xuất thế ư. Cổ nhân ở đây là chỉ cho cái ông Tư Mã Ôn Công. Ông là người hiếu thuận, trung tín, cung kiệm, chính trực, từ bé cho đến già chưa từng nói một lời nói dối. Cho nên ông thường nói đạo chí thành rất khó vào, xong phải từ chặn nói vọng làm trước. Lại nói, ta không gì hơn người, chỉ là cả đời ra làm việc chưa từng có việc nào nói dối với người ấy. Vậy khi đó ông Lưu An Thế hỏi ông Ôn Công rằng, có một lời nói nào được dùng trọn đời phải làm theo? Thì ông đáp, đó là cái đạo thành thật. Hỏi tiếp, vào đạo thành thật bắt đầu từ đâu? Ông đáp là bắt đầu từ cái chỗ không nói vọng mà vào. Thì trong luật mới nói rằng là nhà nho ở đời lập thân là cái việc danh đức một đời mà còn như vậy. Huống nữa chúng ta là cái người xuất gia, là sinh thích tử, học đạo xuất thế, tu cái nhân thực tướng cho đời sau, lẽ nào lại là nói vọng ngữ? Thì các ngài nêu lên để mà răn nhắc mình. Kinh Thập Giới dạy không thần trọng lời nói, chẳng phải là thầy Sa Di vậy. Tiếp theo, kinh tái Sa Di khinh lão tỳ kheo đục kinh thinh với cậu phệ, vân vân. Tức là ở đây là trong kinh Hiền Ngu và kinh Bao Ân cũng có chép là về thời quá khứ thuộc Phật Ca Diếp. Ở đây thì không nói là Sa Di, mà có một vị tỳ kheo trẻ tuổi, chắc là Sa Di mới thọ tỳ kheo đó, nghe một vị tỳ kheo già khi mà tụng kính á, thì cái tiếng nó ồ ề, thì vị tỳ kheo trẻ này á mới ý mình là có cái tiếng hay, vì vậy mới nói á là ông này cái tiếng giống như chó sủa, ông này tụng kinh như là chó sủa, hô chuông giống như chó tru, đại khái là vậy. Khi ấy thầy tỳ kheo già mới bảo, người biết ta chăng? Hiện ta đã đắc quả la hán rồi. Thầy tỳ kheo trẻ nghe nói hoảng sợ tự trách mình, liền ra trước xin sám hối. Thầy tỳ kheo già cho sám hối tội lỗi, xong tuy sám hối được khỏi đọa địa ngục, nhưng mà do lời nói ác cho nên 500 đời thường phải bị làm thân chó, tức là thường bị tội nặng á, xuống địa ngục, mang cái nghiệp địa ngục lên mới làm súc sanh. Sau súc sanh rồi á, tùy theo cái phước, Chỗ thì nói là làm ngạ quỷ cái đó, sau đó mới quay lên làm người. Nói chung không cố định mà thường thường nghe kể là như vậy đó. Khi ấy có 500 người buôn để một con chó trắng cùng đi qua một nước khác, là con chó đó đó. Giờ đường nghỉ ngơi, con chó nó ăn vùng thịt của họ. Cho nên mấy người thương buôn này tức quá, chặt 4 cái chân con chó quăng vào trong hầm rồi đi. Thì lúc này Ngài Xá Lợi Phất, Ngài dùng thiên nhãn thông, Ngài từ xa trông thấy con chó nó quấy quắc nơi kia, đói khát khốn cùng gần chết. Cho nên Ngài liền bưng cái bát cơm bấy đến chỗ con chó, dùng lòng từ bi thí cho nó ăn. Chú chó ăn rồi rất là vui mừng. Ngài Xá Lợi Phất, Ngài thuyết pháp cho con chó nó nghe. Qua 7 ngày, chú chó thoát kiếp sanh vào trong nhà Bà La Môn ở nước Sa Vệ. Cậu bé có tên là Quân Đề, chỗ gọi là Quân Đầu đó, Quân Đề đó, do cái phiên âm thôi. Khi chú này lên 7 tuổi thì Ngài Xá Lợi Phất giáo hóa cho đi xuất gia, nói pháp màu cho chú, và chú bèn chứng quả A-la-hán, đủ 6 phép thần thông. Thì cái chú này quá khứ có tu, cho nên bây giờ trải hết cái nghiệp đó quay trở lại tu thì mau chứng quả. Lúc này chú Quân Đề này từ thấy thân trước của ông là con chó đói, nhờ ở Ngài Xá Lợi Phất cho nên nay mới được cái thân người và chứng được đạo quả, tự nghĩ rằng phải trọn đời hầu hạ cung cấp những gì thầy mình cần, làm sao di mãi chứ không thọ đại giới. Giống như mình vậy đó, cái người nào mà sinh hiện nay mà gọi là tiền nghi nó quen, rồi lâu lâu phải có tiền để mà đi mua sắm cho nó vui cái tay thôi, nhiều lúc mua đồ mà cũng cần đó, mà thích đi mua cho vui vậy. Rồi khi bị Covid cái nói phải gọi là ly xã hội ở nhà, cái nói tôi chết tới nói rồi, và dịch bệnh làm sao sống nổi vân vân. Thì mấy ông cụ xưa ông nói chết đâu mà chết, dưới quê còn ruộng nuôi heo, có phân đi cày, có lúa, ngày xưa không có cơm ăn ta còn sống, bây giờ cơm chê ăn phở mà nó chết sao được chứ. Ngày xưa mình nghèo khổ thì bây giờ không có gì làm cho mình khổ hơn. Thì cái vị này á, ý thức được trước đó mình đã làm một con chó đói mà ăn lợn một miếng thịt mà chặt 40 giò người ta mà vứt trong cái sọt như vậy á, thì bây giờ không còn gì mà giá trị hơn nữa, chỉ có đào thôi. Đời này là nó thường lắm rồi, chỉ đụng miếng thịt mà chặt 40 giò người ta vứt dữ vậy, đời này nó không có gì hay, thôi đào thôi. Và cũng nhờ ở Ngài Xá Lợi Phất giáo hóa mà vị này chứng A-la-hán. Thì quý vị nào mà ý thức được vô lượng kiếp mình đã như thế, đã từng như thế, chúng ta không có tâm nào mà thích cái gì ở thế gian, thôi bỏ đi, không có giá trị gì đâu, không có giá trị gì đâu. Giống như Ngài Thanh Đạt Ma Bậc Đa đó, Ngài là một bậc thánh lớn trong chúng, thế nhưng mà Ngài là một cái người thường chùm củi nấu bếp, mặc áo vá sình sàng, chẳng thuyết pháp với mình đâu, rất là bình thường, sống bình dị. Nghe đồn có vị thánh tới, cho nên vương già rồi tìm tới gặp Ngài, nói có biết Thánh Đạt Ma Bậc Đa đâu không, gặp Ngài mà hỏi vậy đó. Thì Ngài nói đang ở cái tầng trên cao nhất á, Thánh đâu ở đây, nãy tầng dưới nấu bếp, Thánh đang ở tầng trên á. Mấy vị nó tưởng thiệt, chạy lên trên, vừa lên tới thì thấy Ngài dùng thần thông này ngồi đó rồi. Ủa sao Ngài là bậc thánh mà lại như thế, lại là một người làm người bình thường ở trong bếp cái này, có không biết. Thì Ngài nói Ngài biết trong 500 đời Ngài làm chó, mà có lần đói quá rút cái đầu gỗ trong cái níu ngày xưa, cái cổ nhỏ rút vô ăn xong rồi nó búng cái cổ ra, rút ra đâu ra không được nữa, cái người chủ chặt đứt cái cổ. Lần thứ hai là đói quá gặp cái người xe rượu ói mà được một chút, khổ quá. Thành ra bây giờ Ngài nói đã giác ngộ rồi thì đem cái thân này mà dù cho chết mà phụng sự cho đạo á, thì thấy cũng chưa xứng đáng nữa. Huống nữa là có chút dầm củi nấu cơm cho chúng ăn là cái gì đâu mà phải tính, là bình thường. Thầy tu thì sao, thánh thì sao, cái người chứng đạo chừng nào thì trở lại bình thường, như còn người đạo ít mới bắt đầu làm cho nó ghê gớm lên. Đại khái là như thế. Do đời trước Ngài cũng đề xuất gia dự tình giới, cho nên nay được gặp Phật Thích Ca Như Lai và chứng được quả La Hán, đủ biết rằng nếu không dự tình giới thì không ngày nào giải thoát được. Đó, thì từ khi mà cái vị Sa Di Quân Đề này về, lúc đó mới gặp nhập với Ngài La Hầu La, thế là bắt đầu nghịch. Nghịch mới sanh ra chuyện hôm nay mới có cái giới chúng ta học. Thì quý vị nhớ rằng là Ngài La Hầu La xuất gia mấy năm thì Sa Di Quân Đề mới về không? 10 năm. Nghe cho rõ ha. Căn cứ vào đâu? Vào câu chuyện Đức Phật của Ngài La Hầu La. Ông xuất gia nay đã 10 năm rồi mà vẫn còn như vậy, vậy, nhớ không? Thì từ đâu mà la? Từ nghịch nói dối. Bắt đầu từ đâu? Từ Ngài Quân Đề về. Vậy thì Ngài La Hầu La xuất gia mấy năm mới gặp Ngài Quân Đề? 10 năm, nhớ chưa? Đó. Chúng ta nhớ những cái điểm chính như vậy đó, học nó dễ. Đó là chê một vị thầy tỳ kheo đọc kinh như chó sủa. Thì hiện nay thưa quý vị á, là trong chúng á, rồng rắn lẫn lộn cũng biết ai thánh ai phàm, thôi thì ai cũng tính dở, chúng ta chỉ giúp quan hỷ được nhiều được, không có chê. Còn chê mà chê giống như chó rồi cái nọ nguy hiểm lắm ha. Lời ông đông chính thánh là mình cũng mệt mỏi đó. Cho nên trong kinh nói luận người ở đời búa ở trong miệng sợ gì chém mình là do lời nói ác, đây là rút trong kinh thập giới. Nhưng mà trong đại luật và kinh A Hàm cũng có chép, trong đại luật nói á, xưa kia ông Điều Đạt, tức là Đề Bà Đạt Đa đó, mắng ngài Xá Lợi Phất là tỳ kheo ác dục, vừa mắng thì huyết nóng ở trong mũi nó liền phọt ra, thân đương sống bèn đò trong địa ngục lớn. Nhân đó Phật nói bài kệ rằng: phù sĩ sử thế, phủ tài khẩu trung, sở dĩ trạm thân do kỳ ác ngôn. Xét ra luận về người ở đời, búa nó nằm trong miệng, sợ gì nó chém mình là do lời nói ác. Cái lời này nó chứa thành búa khi nó nói lời thiện, mà nói lời ác thì nó là cái búa chém mình. Búa là ví dụ cho cái lưỡi, lời nói ác là ví dụ cho cái lưỡi búa nó hôi ra, giống kiểu mà nó bung ra, nó quýnh đó. Thì muốn lời nói hại người, nhưng mà mình là bị họa. Luận cả ở đời, búa ở trong miệng, sợ gì chém chặt mình do lời nói ác, tức là việc đáng chê thì lại khen, đang khen thì lại chê, từ mình chuốc lấy đau khổ, tròn không thể nào vui được. Thang ôi, sao chẳng răng chừa. Thì nghe như vậy mà chúng ta không sợ, không ý thức, không tàm quý, không giật mình, không tôn trọng mình để mà răng chừa, không bao giờ nói dối sao? Luận Tỳ Đều nói: tội vọng ngữ làm cho chúng sinh đọa ba đường ác, nếu sanh trong loài người thì mắc hai món quả báo: một, hay bị người chê bai; hai, bị người lường gạt. Đó là cái tội vọng ngữ. Vì sao nói vọng ngữ thì bị đọa ba đường ác? Bởi vì khi ta nói vọng thì không đúng sự thật, khiến cho người khác luôn sanh sầu thảm. Vì lý do đó cho nên khi chết ta phải chịu khổ trong địa ngục. Tiếp theo, bởi vì khi ta nói dối vọng trái với tâm thành tín của người, cho nên bị đọa trong ba loài súc sanh. Tiếp theo, do khi vọng ngữ làm cho ai cũng mắc tội tham lam bọn xẻng, cho nên ta mắc quả báo đọa trong loài ngạ quỷ. Do khi chúng ta vọng ngữ thì không thành thật nên mắc quả báo bị người chê bai. Do khi vọng ngữ dối phận người khác nên mắc quả báo bị người khác lừa gạt. Ôi, đã biết lời nói vọng mắc bốn quả báo lớn như thế, khá chẳng răng chừa hay sao? Tức là họ thành tâm với mình mà mình nói dối với họ thì họ rất là tổn thương. Thì trong đây là kể ra rất nhiều cái tội vọng ngữ. Tiếp theo là nói rộng hơn. Hàng đêm sám hối sáu căn thì có cái căn gì? Nghiệp căn lưỡi là, phải không? Thì trong đó song song với cái chuyện mà ăn thịt rồi giết chóc gì đó thì nó có một cái tội là nói dối. Nói khéo tiếng đàn á, có vẻ điều hay nói không thành có. Rồi oán hờn nóng lạnh phi nhổ nóng sông là chửi mắng đó. Tăng giúp tăng phòng bao hoa Phật điện, đó là nói cái nơi thanh tịnh mà chúng ta lại làm cho không thanh tịnh, mất trang nghiêm đó. Thì cái căn lưỡi chúng ta sám hối hàng đêm á, là sám hối cái một phần của cái tội vọng ngữ, và trong đó nó còn một phần nữa là ăn uống. Tiếp theo là cái chuyện nói dối mà rõ ràng nói dối là sai. Nó rõ ràng như vậy á thì người thời này văn minh, thành ra cũng không ai nói dối một cách thô tháo. Nhưng mà hiện nay nó có một cái cách nói dối thời đại, nói dối văn minh, nói dối vi tế, nói dối mà có như hợp pháp, nói dối một cách ngang nhiên trắng trợn, vi tế, văn minh, hợp pháp, ngang nhiên trắng trợn. Nói dối cách thẳng giới như vậy thì chứng tỏ mới đủ biết rằng là cái pháp ác thời nay nó nhiều. Người xưa dối ra dối mà thật ra thật, bây giờ dối thật giống nhau, vậy mới ác đó, gọi là dối thời đại. Thì cái này nếu Phật ra đời thì chắc là ngài nói cũng sẽ đầy đủ hơn mình. Còn mình với nhau thì thấy gì nói cái đó, chắc tôi không nói quý vị cũng biết. Thì hôm nay giảng nói thêm chơi vui thôi, phải không? Thứ nhất, khi mình nghe nói giới không vọng ngữ, giới thứ tư thuộc về tánh tội, là trồng tội, nó là tánh giới, phàm là bị tội nặng, không thể sám hối. Bên tỳ kheo gọi là phạm tội ba la di đó. Thì vấn đề đặt ra, như vì họ nói, vì sao nói dối lại bị tội nặng, thuộc về tánh tội? Nó có quan trọng như vậy không? Chính vì chúng ta không thấy cái tầm quan trọng, chúng ta xem thường, cho nên mình dễ nói dối lắm. Thì cái lý do, thứ nhất, làm tổn hại, tổn thương nặng đến người khác. Ở trên vừa nếu đó, người ta hết lòng mình đó thật, mà mình lừa gạt, họ bị tổn thương, họ đau lắm. Còn tổn hại vật chất nữa, tổn hại tinh thần, cả hai cái. Tiếp theo nói dối để làm gì? Che giấu cái tà tâm, che giấu cái tội lỗi của mình, thì cái tội nó không thể nhẹ được. Từ nói dối để được lời dưỡng cho mình thì nó biến thành cái tội trộm, mà trộm cũng là tánh tội, cũng là tội nhẹ. Cho nên khi kiết giới này á, Đức Phật dạy, chúng ta đã nghe ở đầu bài đó, Ngài nói trong đời có hai hàng giặc. Một là thật chẳng phải tình hành mà tự xưng là tình hành. Hai là hàng giặc là vì miệng và bụng. Mà ở đây muốn nói thêm là mở một đơn là vì tất cả những tiền nghi mà mình đắm đuối, mình không có thể từ bỏ được. Cho nên nói lời không chân thật để được á, thì Đức Phật nói trong hai hàng giặc này, thì cái hàng thứ hai đó, cái hàng mà vì miệng và bụng, vì những cái tiền nghi mà lừa gạt người ta đó, để cướp á, hàng đó nặng không gì bằng. Tại sao vậy? Vì kẻ này ăn trộm thức ăn uống tiền bạc của người khác. Cho nên cái nói dối á, đó là một cái cách để chúng ta ăn trộm của người khác. Đó. Thì nói dối là tánh tội, thì ăn trộm tánh tội giống nhau rồi, nặng giống nhau. Nói dối để che giấu tà hành thì phạm vào giới cấm, cũng là trộm tội, phải không? Nói dối để làm tổn thương người khác gần như sát, cũng có khi là sát hại. Cho nên nói dối là nó đi đôi với ba cái trọng tội đó. Thì nói dối nó cũng liệt vào trong cái tứ trọng tội, gọi là tánh giới. Còn theo lời Phật dạy cho Ngài La Hầu Lá, thì nói dối có tội nặng bởi hai lý do. Thứ nhất, nói dối thì huệ màng sẽ mất. Thứ hai, sẽ không có tâm tàm quý, và không có một việc xấu nào mà không làm. Tức là người mà không có tâm tàm quý thì Đức Phật nói là mất hết các công đức lành. Mình không biết hổ thẹn á, là gần như việc ác nào mình cũng làm, cho nên công đức lành nó mất. Thì ở đây Phật nói không tâm tàm quý thì không có một việc xấu nào mà không làm, thì nó tăng trưởng cái ác của mình lên. Những lý do nghiêm trọng như vậy, cho nên nói dối nó thuộc về tánh tội, tánh giới thuộc về nặng. Thứ hai, nguy cơ đang nói dối có hại lớn. Chúng ta đang nói dối và có cái hại lớn, và hiện nay đây là một cái nguy cơ. Chúng ta quen nói khéo, mà cái người nói khéo lâu ngày á, người ta phát hiện người ta không tin nổi. Thử đi, à nói khéo lâu ngày quá là nói, ui tin gì nổi ông đó, khéo lắm. Cho nên đó là nguy cơ đó. Nói khéo quá thì nó gần với giả dối, không thật lòng, thì mất uy tín chính mình, mà làm cho người khác mất niềm tin. Cho nên cái người mà nói thẳng lừ cục lốc vậy đó, mới đầu nghe khó nghe, nhưng mà khi nghe rồi á, lâu ngày ta biết người đó thật, ta tin, tin trọn đời, tin tuyệt đối. Còn người mới đầu nghe nói nó nhẹ lộ tái đó, mà vô lưng có trời phải coi lại. Vậy đó, thực tế hiện nay thằng miệng mà nói dám bản lĩnh, dám trung thực, không phạm giới nói dối, dám nói thẳng, ngồi lại bàn việc nào có dám nói thật với nhau không? Dám không? Dám nói thật thì nói, không nói thật nghĩ đừng có nói, ngồi đó nói dối nghĩ khỏe hơn, thà đi ngủ nó còn tốt hơn là nói dối. Chúng ta nói quanh co, nói khéo léo cũng là giả dối với nhau. Vì sao giả dối? Không thật tu, không công phu thì làm sao dám nói đạo, phải không? Nói chuyện khác mà gặp cái người có đạo ngồi đó thì làm sao nói. Mà nói chuyện đạo á, mình không tu nói sao biết đâu nói. Rồi bàn việc với nhau á, nghi ngờ nhau, nói vậy ông đó ông biết được rồi, ông tranh thủ dạy dạy mình mất cơ hội dạy dạy, thôi mình nói khéo khéo giấu bớt, dối trá. Cho nên tôi nói câu đơn giản này, dám nói thật thì nói, không nói thật đi ngủ, đừng ngồi đó nói. Ngồi đó nói phạm giới nói dối. Đó, thẳng thắn mà nói là như vậy. Cho nên nếu mà chúng ta nói khéo quanh co, tốt nhất nên nghỉ ngơi, vì nói như thế là không có giá trị. Còn nói chuyện đúng chánh pháp, khi nghe nói cái câu chuyện đúng chánh pháp, đúng theo cái đường hướng chủ trương của Hòa Thượng Thông Chủ Trúc Lâm là sư ông chúng ta, mà chúng ta sờ đụng chạm thì biết chúng ta chưa ngay chánh, chưa thực thà, chưa đàng hoàng với chánh pháp, với thầy tổ chúng ta. Thì từ đó nếu mà ai không đủ bản lĩnh nói thì phải nói khéo để từ dối lòng, để mà lừa gạt nhau. Tôi biết Quýnh làm như thế là không phải, Quýnh cũng biết là tôi biết, tôi không chấp nhận Quýnh. Nhưng mà vì rằng hôm nay ngồi nói với nhau nói thẳng vậy đụng chạm mất lòng quá, cho nên phải nói khéo. Thành ra hai bên đều biết ván bài lật ngựa mà vẫn dối gạt nhau, lật ngựa ra mà vẫn dối nhau lần sau. Chúng ta quá công đức, chúng ta không nghiêm túc, chúng ta không đàng hoàng, thì thưa quý vị, như vậy chúng ta rất là thiệt thòi, phải không? Thì điều này tôi nói đại vậy đó, giả sử thôi chứ chưa có đâu, đó là giả sử ha, sẵn nói vậy đó. Tại cái nói dối là dối hiện đại mà, thành ra cái chuyện có khi là mình hơi lo xa. Tiếp theo là làm dùng chữ phương tiện quyền xảo.
đưa đến nói dối. Mình nghe phương tiện quyền xảo thì khi nào mình cũng nói khéo léo. À, tôi biết là nói vậy không thật, nhưng mà đều tôi phải vận dụng cái phương tiện quyền xảo nó khéo léo như vậy đó. Cũng phải vì tôi, mà vì phải để Phật sự nó tốt, có lợi cho nhiều người. Nhưng ngồi lại tình tâm, thật thà hỏi mình, có ưa nổi danh không? Ưa nổi tiếng không? Ưa người ta tới cúng dường nhiều không? Ưa ta lạy mình không? Ưa ta cúng tiền nhiều để mà làm cho nhiều chùa không? Thật lòng mà hỏi là ưa không? Nếu có một mấy mấy ưa thích là đã dối gạt nhau. Thiền xảo phương tiện nó gần với nói dối lắm, quý vị phải dùng cho nó khéo. Cho nên cái người thiền xảo phương tiện là phải có trí tuệ chân thật. Bởi vì trí tuệ này mà ngộ rồi á, nó không ưa nói dối, nó là vậy đó. Cái bản tánh mình á, nó thanh tịnh lắm. Ai mà sống bằng bản tánh là nó không ưa nói dối, nó không ưa pháp ác, nó là vậy đó nè. Thế nên là càng tu chừng nào mới thấm các vị tổ sứ nói rằng là biển cả không chứa tử thi. Biển lớn á, là cá voi chết, cá gì chết nó đại vô bờ à, nó không chứa tử thi. Thì thấm tánh mình như biển cả, nó không chấp nhận được cái điều quấy ác nào. Cho nên nhớ, muốn thiền xả phương tiện phải là cái người có trí tánh thanh tịnh hiền thiện. Còn chứa thì trong mình mà khấp khởi mà ham muốn thì quá chừng chúng ta đang nói dối một cách rất là hiện đại, nhưng mà hết sức là ngang nhiên, trắng trợn và từ cho nó là hợp pháp. Ngang nhiên, trắng trợn và từ cho là hợp pháp, dối mà cho là hợp pháp, cái đó mới là nguy. Ví dụ như tôi nói là tôi vì hòa thượng, tôi vì tông môn, nhưng mà tôi lại làm theo cái sở thích riêng của tôi, đó là dối hay là thật? Dối lòng, dối việc. Việc bên ngoài mình có thể lừa được vài người, mà lòng mình thì ngồi lại mình thấy mình đâu có dối mình được đâu, đó là dối. Cho nên cái chữ thiền xảo phương tiện nó rất gần với câu chuyện nói dối. Chúng ta hãy khéo. Còn để mà mình nói dối rồi thì nó cũng chẳng còn giá trị gì để bàn ở đây. Tiếp theo, vì sao nói dối? Thì tất nhiên là vì không có chân thật, phải không? Do không chân thật và do lòng tham ngũ dục. Chỉ ngũ dục ở đây là chỉ do tài sản, sắc đẹp, danh vọng, địa vị, thức ăn uống, ngủ nghỉ. Đó. Khuya nay trốn ngồi thiền, hỏi sao vậy? Và con nhức đầu quá, nói láo. Tất cả là vậy. Tức là mình tham ngũ dục thì mình nói dối. Mình tập thành thói quen cương trực ngay thẳng thì chúng ta không nói dối. Tập ra, đối với đứa trẻ nhỏ, mình xem thường nó, cho nên mình nói dối gần như vô hại. Nhưng mà không ngờ tập riết, cháu nó thành thói quen. Nó thấy nói dối vô hại cho nên lớn lên nó dối gạt người ta. Thí dụ như cháu nó chơi cái ly này, nó bể á, là sẽ ảnh hưởng đến cái cắt tay tai nạn cho cháu. Cho nên mình lén mình giấu đi. Thì cháu đòi đâu rồi? Mình nói chuột tha rồi. Chuột tha rồi thì biết chuột đâu mà tìm. Ta nói cháu chịu thua. Nghe nó chuột tha rồi thì nó chịu thua, không tìm ra chuột. Hôm sau cái điện thoại mình để đó, nó lấy, nó chơi, nó vứt đâu không biết. Hỏi điện thoại của ba đâu rồi con? Chuột tha rồi, về. Ngày xưa mình nói láo chuột tha rồi, bây giờ nó nói láo chuột tha rồi, phải không? Đó là mình dạy cho cháu nói dối, lớn lên cháu quen và nói dối một cách là vô quá ngại, nói dối mà không có ngại gì thành tội. Còn ngược lại từ bé mình nghiêm túc, nhớ nói láo là gieo trong đầu con cái điều nó không tốt, cho nên nghe cháu mà hơi lém lỉnh tí thì gia đình nghiêm nghị bắt phạt, vòng tay xoay vô mặt, xoay mặt vô vách, trừ mấy cái đồ gì mà ngon nhất ấy, trừ không cho ăn đó, phạt vậy đó. Thì lớn lên quen dần cái chính trực, cho nên cháu có lòng tự trọng, không chấp nhận gian dối. Lúc này vừa nói sai sự thật thì cảm thấy mình không xứng đáng, không thể dối được. Quý vị nhớ rằng là cái lưỡi mềm cho nên nó tồn tại, còn rắn cứng nó gầy đi. Già rồi hoặc cả đời thầy có gì chỉ dạy dâm, há miệng ra răng nó rụng hết còn cái lưỡi, tại cái lưỡi mềm nó còn. Thưa quý vị, đây là nói khéo sống, khéo nói lời dịu dàng như nghĩa như ngữ, chứ không phải là khuyến khích chúng ta nói dối, không phải nha. Tiếp theo là do thiếu tu, ngã chấp nhiều, bảo vệ cho cái bạn ngã yếu kém cũng nói dối. Do thiếu tu có cái tình chấp riêng tư, thiếu tu sẽ có cái tình chấp riêng tư cũng nói dối. Tức là chúng ta nói nhưng mà không có cương trực đúng với chân lý rốt ráo, mà chúng ta nói điều đó lái theo cái sở kiến phạm tình. Ví dụ như tôi có một cái người đó, tôi nghe là họ ăn chay vất vả lắm, cho nên tới cái ngày ăn chay á, họ hỏi con về chay nước mắm để lâu năm con ăn chay được không con. Con thật thà mà hỏi. Còn nếu cái người mà không thật thà, nước mắm lâu năm chắc cá nó không còn ở đó đâu, đi tái sinh rồi chắc ăn chay được. Tức là mình thích ăn nước mắm mà lại báo biện là nước mắm lâu năm. Như vậy chúng ta có nói trăm ngàn lý giải gì chỉ bảo vệ cho một cái việc là thích ăn nước mắm, phải không? Đó là chiều uống theo phần tình. Thì kể cái chuyện nhẹ nhẹ nó dễ nghe hơn, còn kể chuyện thiệt quá nghe nó khó lắm, nó không vui, thì nó không kể, kể chuyện nhẹ nhẹ vậy thôi. Ham công việc hơn là hạ thủ công phu, cho nên không dám nói thẳng. Quý vị nhớ, cái người mình mà ngồi thiền nhiều mà tu hành đàng hoàng thì khi nào cũng cương trực, không có gì để quanh co hết á. Còn nếu mà chúng ta ham việc quá thế nào nó cũng có khuyết là phải quanh co. Cho nên ngài Đức Hồng Giác Phàm mới nói đó, phàm nhân mình cứ nội chiếu tắc thường hiệu liễu, cập thiệp thế sự trì tắc bồi hộn chung. Cái người thường thường mà hồi quán phản chiếu lại á thì thấy rõ ràng, tự tin lắm. Nhưng mà dính với việc lao ra bên ngoài thì xử lý nó không có dung nhiếp với nhau. Mà khi mà nó thô quá thì coi chừng là nó có thiện xảo phương tiện. Thiện xảo phương tiện lâu năm thì bắt đầu nó có cái dối vi tế. Dối vi tế mà được cái lời dường cao thì cái dối vi tế đó được cái tội nặng, không phải thường. Nói về để làm gì? Để quý vị nhớ rằng là đặt cái chuyện tu nhiều hơn công việc á, thì chúng ta cương trực, thẳng thắn. Còn nếu mà đặt cái công việc nhiều hơn á, lòng mình nó yếu, nhiều cái ngắt mình phải bị lệ thuộc, cho nên mình phải nói dối. Khéo léo gần với nói dối do chúng ta thiếu bản lĩnh. Bởi vì cái người bản lĩnh là không bao giờ nói dối. Người bản lĩnh là người dám nói thật. Quý vị biết có những cái nhà trí thức ở ngoài đời thôi, họ nói á, hiện nay cái trí thức con người ta có thể cao, nhưng mà cái bản lĩnh sống á lại thấp. Tôi xin lặp lại, đây là tôi đang dẫn những cái nhà trí thức ở bên ngoài đời họ nói, họ viết á, chứ không phải tôi nói nha. Tôi không đủ trình độ này để nói đâu. Người ta nói rằng là hiện nay trí thức của con người ta có thể cao, nhưng bản lĩnh sống lại là thấp. Vì sao vậy? Bản lĩnh sống được đo lường ở đâu? Đo lường ở đâu? Chúng ta không làm chủ được với năm món ngũ dục: tài sản, sắc đẹp, danh vọng, địa vị, ăn uống, ngủ nghỉ. Ăn uống ngủ nghỉ hoặc là ăn chơi đó, không làm chủ được nó thì bản lĩnh sống rất thấp. Đi phàm với người bên ngoài thì về nhà là lo mà nói láo, lo mà làm chuyện giả dối để đi phàm tiếp. Đó là không chiến thắng ngũ dục thì bản lĩnh sống nó không có. Cho nên đo lường bản lĩnh sống ngay chỗ ngũ dục mà đo. Hệ mà tham thích đủ thứ thì có những bản lĩnh sống là bằng không. Thì lý do là ngày xưa đời sống vật chất nó thấp, cho nên có người ta họ sống thanh cao lắm. Nhưng bây giờ cái tiền nghĩ nó nhiều, ngũ dục nó xí thành, thì con người ta càng thích nó thì càng dính mắc vào. Mà từ khi dính mắc vào thì bạn lĩnh sống kém. Mà bạn lĩnh sống kém á thì khó sống chân thật với nhau. Trong khi đó chúng ta nhớ, một trong ba điều kiện mà sống chắc bền với nhau, dù là đồng nghiệp, dù là cha con, dù là vợ chồng, dù là cha mẹ v.v. phải có ba điều kiện. Một là chân thật, hai là trân trọng, ba là thông cảm tha thứ. Nếu ba điều này không có thì chúng ta tạm gặp mặt nhau trong cái dối trá và nó sẽ tan rã, gọi là cậu hợp. Giống như là đám mây hiện hình con chó gặp nhau nó rạ, nó không có. Còn người tinh tấm á, thì nhớ là chân thật, trân trọng, thông cảm tha thứ. Thì cái chân thật tức là không nói dối, không dối lòng nhau, không dối gạt nhau thì mới có thể là tin tưởng và vui được. Để sống được chân thật cần phải có bản lĩnh để tự mình chân thật và biết tạo điều kiện cho người khác chân thật. Một ông già gặp con cứ la riết, một ông sếp gặp nhân viên cứ trừng trờn la phạt, thì đứa con, đứa nhân viên nó lẻ ra nó muốn chân thật. Nhưng mà chân thật thì nó bị nặng quá, quá sức chịu đựng của nó, cho nên nó phải dối. Đó là ông già, đó là ông sếp bắt buộc con và nhân viên của mình nói dối, chứ không phải nó muốn nói dối. Còn mình cởi mở, mình vui vẻ để cho nó tự nhiên, để biết cái gì sai mình sửa, cái gì đúng thì mình ghi nhận. Đó là tạo điều kiện cho người khác chân thật. Nếu quý vị làm được như vậy á thì cuộc sống với nhau nó rất là cao thượng, nó rất là vui. Thảo luận bất ngờ một việc xấu xác thực tế để không nói dối, việc ấy là gì? Đầu trong lớp bên này giờ nghe ai phát hiện ra cái câu hỏi nó đột xuất à? Quá nhiều người đưa tay ha. Rồi mời một vị đại diện đi.
Dạ, Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch trên thầy, con xin trả lời câu hỏi. Một việc xấu xa thực tế để không nói dối, việc ấy là sống cương trực, ngay thẳng, chân thật.
Rồi, đó là một ý. Còn ý kiến nào khác không? Mời vị khác. Vị nào có ý kiến nào khác không? Nếu mà chưa có, tôi gợi ý nè. Tôi muốn sống chân thật, ngay thẳng, mà vì gặp cái duyên đó, tôi ưa quá Cho nên tôi dạ đò nói khéo cho mấy vị đó họ cúng dường tôi cái chầu thanh long chẳng hạn. Nói khéo cho họ cúng cho mình, tức là tôi dối lòng rồi đó. Vì tôi ưa quá, tôi muốn trúng thực ngay thẳng lắm. Nhưng vì thấy cái chầu thanh long ưa quá, nó vừa trang nghiêm cạnh chùa, nó vừa là cúng Phật, mà trái cây mình trồng nó không có thuốc, nó sạch. Cúng Phật cập tăng, cúng Phật rồi sau đó chúng tăng dùng mà nó không có thuốc, nó tốt. Mình lấy lý do tốt đó, mình nói với thí chủ khéo léo để họ cúng mình một số chậu để trước đó. Nhưng thật lòng là mình ứa đó, cho nên mình dối. Như vậy tôi muốn trung thực ngay thẳng, nhưng vì tôi ứa quá cho nên tôi dối. Tôi trung thực không nổi. Cho nên trung thực ngay thẳng là đúng rồi, nhưng mà bây giờ ứa quá, nó phải dối lòng thôi. Cho nên lý do này nó cũng còn nguy hiểm, chưa an toàn. Có lý do nào khác không? Đưa vị bên này này.
Nhà mô Phật, con kính bạch trên thầy là lý do để nói dối như vậy là do thiếu bản lĩnh, cho nên là nếu mà mình một việc thực tế để không nói dối là việc đấy là phải có bản lĩnh, thưa thầy. Nhà mô Phật.
Đúng rồi, mới nói qua đó. Tôi gợi ý tôi thích cái chậu thanh long là không có bản lĩnh đó, nhá không? Tức là một cái điều xấu xa thực tế chứ không có nói quanh co, không có xa rời. Để chúng ta không nói dối, việc ấy là gì? Đó là phải có bản lĩnh sống. Tôi có bản lĩnh là gì? Không có chậu thanh long đâu, tôi không chết, tôi không cần, tôi không nói dối. Bản lĩnh, thấy không? Thấy cái điện thoại iPhone 14, 15 ra đời, ưa quá, biết nói sao cho cũng đây. Từ khi chưa có nó, nên nhớ tôi không chết, tôi không cần. Bản lĩnh. Còn nếu chúng ta không có bản lĩnh là gì? Khéo khéo sao mà đem gì cho cái người thí chủ đó? Đem cái chậu hoa tới biếu, nói cái này của chùa nghe, tôi đem tôi trồng nó có phước lắm đó. Rồi vài lần tới để tôi sửa cái bàn thờ là cho dạy 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 đó, làm ăn phát đạt á. Vài lần nói, biết sao không? Phát đạt thì cúng dường tôi cái iPhone 14. Nó loài là. Còn cái người có bản lĩnh sống á, thì họ rất là cương trực. Người như vậy không bị ngụ dục cám dỗ, cho nên họ không có dối, không quanh co, chiều uống theo phàm tình, trực diện, không có vì cái chuyện thích của mình mà lường uống theo, chiều theo nó. Dám đối diện với sự thật, dám chịu trách nhiệm với việc mình làm. Muốn thưa gì đi thẳng tới thưa sư phụ, chứ đừng có cái vụ mà mình thích thưa mà xúi người đó tới. Cái đó là người đó không còn ngay chánh, người đó bao giờ cũng yếu đuối, cũng là quanh co. Bước tới, đúng như pháp trang nghiêm, xả xua. Mô Phật, con kính bạch trên thầy. Trên cái vấn đề hiện nay buổi sáng này cần làm gì đó, thầy chỉ dạy cho con. Thầy có la, mình mô Phật qua người cương trực. Con người quanh co là khéo léo. Sáng nay làm gì, tôi thưa thầy đi, thưa thầy đi. Mình không tới. Cái đó là làm cho mình yếu, từ mình đánh sập cái bản lĩnh của mình. Còn người bản lĩnh đó, họ không phải là dữ, họ rất là nhẹ nhàng nhưng mà cương trực, ngay thẳng, đúng như pháp. Thế thôi. Quý vị nhớ trên đời này điều chúng ta đáng sợ đó là đạo đức và nhân quả. Tột đức thì bị hòa, sai nhân quả là bị hòa. Đó là điều đáng sợ. Còn lại không có gì sợ hết, không có gì sợ hết. Bởi vì nhân quả và đạo đức là cái đó là cái thứ mà không ai có quyền phạm vô. Chúng ta sống được thì chúng ta có được. Còn lại tất cả đều là bên ngoài, không ai có quyền hại mình đâu. Biết như vậy á là chúng ta dám đối diện sự thật, cương trực, mạnh mẽ, thẳng thắn. Phải thấm như vậy thì chúng ta mới không dối. Chứ còn thời đại giờ mà nói hù dọa là họ nghe họ không chịu đâu. Họ nói cái chuyện đó thường quá, tôi vậy á sao nó ngang vậy đó. Nhưng mà bây giờ chúng ta nhận ra cái giá trị cương trực đó thì chúng ta rất là thích thú nó. Mà chỉ cần thích thú cái cương trực, có bản lĩnh thì chúng ta không bao giờ gian dối. Thì chỉ cần có bản lĩnh thì chúng ta sẽ chiến thắng được những cái ham muốn riêng tư, thì sẽ không nói dối. Thì hôm nay học xong giờ thứ tư, giờ mời toàn thể đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.